Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức cùng chư tăng chư ni. Kính thưa quý vị thức giả cùng toàn thể nam nữ Phật tử. Hôm nay chúng ta vào phẩm Dược Phương bài học thứ 34. Tức là trong năm nay về Pháp Hoa chúng ta học bài này là bài thứ số 34, tức là học được 34 bài. Ngoài ra còn có một số bài mà không có ghi ở trong bài nhưng mà vẫn có băng đó. Thì có lẽ là nếu tính hết khoảng là gần 40 bài học, nhưng bài thuộc về Pháp Hoa chuyên á, thì là 34 bài. Hôm nay chúng ta chia hai tuần sau, vì không có thì giờ giảng kỹ cho nên á, đi vào chi tiết những chỗ cần thiết đã. Và không giảng hai lần, tức giảng luôn một lần một. Hôm nay giảng tổng lược rồi sau giảng chi tiết. Tuần sau quý vị đến cũng đúng 2 giờ nhưng không tụng kinh à, nghe giảng từ 2 giờ tới 3 giờ hoặc là 3 giờ kém 10, giảng trong vòng 50 phút. Chúng ta nghỉ để sắp lớp, sắp ghế để chuẩn bị vào cuộc tất niên. Tất niên á, mời đúng 3 giờ. Có trễ gì đúng 3 giờ mời chúng ta tổ chức. Đến 5 giờ một số các vị ra về, rồi còn lại Phật tử ai là đạo tràng ở lại để mà giải vui văn nghệ cuối năm. Phẩm kinh năm nay quý vị tụng nó dài, cho nên quý vị không nắm được cái chủ điểm của nó, và cũng có nhiều học giả thắc mắc là đến phẩm chúc lụy xong rồi Đức Phật đã tiến đưa chư Phật, nhất là Đức Đa Bửu Như Lai và chư Phật phân thân hoàn về bổn quốc, nhưng mà sao lại xong rồi không qua xong bộ kinh hồi hướng cho rồi mà còn giảng tới phẩm 23, 24, 25, tức là tới 6 phẩm kinh nữa làm gì? Thì bây giờ mình nói ngay cái phẩm này. Đến 22 chúc lụy rồi thì tại sao là chưa hết bộ Pháp Hoa? Tôi ví dụ tổ chức lễ mời quý hòa thượng từ xa về, mời quan khách từ xa về, rồi lễ vừa xong trao bằng khen, trao bằng di chúc xong, rồi tất cả đứng dậy trống rung mắt nhã đổ để đưa quý hòa thượng về, quý quan khách về. Rồi nếu không buổi lễ còn thì ngồi lại để nghe tiếp, được không? Được hay không? Hồi giờ chưa có cái điều kiện như vậy, chưa có hoàn cảnh như vậy, cho nên quý vị thấy là không. À, còn nói được thì tại sao được? Được sao không ai tổ chức hết? Cái phẩm chúc lị vừa rồi nó quan trọng lắm. Cái phẩm này là phẩm tổng kết cái suốt cuộc đời hoằng pháp của Đức Phật á, có thành tựu hay không là cái bữa chúc lị đó. Cái bữa chúc lị đó là cái bữa truyền trao, như ở đời quý vị gọi là di chúc á, di chúc cho con cháu á, giao gia tài, giao trách nhiệm lại cho con. Mà lựa thằng con trai hay là thằng con thứ hay thằng con giữa hay thằng con út, đứa nào mà được á thì giao. Mà nếu con ruột không có thì giao con nuôi, nếu con nuôi không có thì giao cho cháu. Cho nên nhà Tống á bên Tàu lại không truyền cho con mà truyền cho trong tập họ. Ví dụ như ông Triệu Khuôn Dẫn có con, nhưng mà khi ông chết á là không truyền ngôi cho con của Triệu Khuôn Dẫn như các vị vua khác ở Á Đông, mà lại truyền ngôi cho em là Triệu Khuôn Nghĩa. Triệu Khuôn Nghĩa lên làm vua rồi, Triệu Khuôn Nghĩa chết lại không truyền ngôi lại cho con của Triệu Khuôn Nghĩa, mà lại là truyền ngôi trở lại cho con của Triệu Khuôn Dẫn. Vì vậy cho nên nhà Tống giữ nước gần 600 năm. Đã. Còn các chỗ khác nó đều loạn, cho nên cái loạn nội bộ khó trị hơn cái loạn ngoại xâm. Đức Phật nói là phá pháp của Như Lai, phá hoại pháp Như Lai, chỉ có đệ tử Như Lai mới phá hoại pháp của Như Lai mà thôi, chứ ma vương không có khi nào phá hoại pháp của Như Lai cả. Ma quỷ thứ gì cũng đều ủng hộ pháp của Như Lai, chỉ còn có Đức Như Lai là phá pháp Như Lai thôi. Và Đức Phật nói thêm câu nữa: sư tứ trùng, thực sư tứ nhục. Xưa nay cái nào cũng vậy, không có một cái lực lượng ngoại lai nào mà sẽ sánh gục cái chế độ của cái quốc gia đó, ngoại trừ trong nội bộ quốc gia đó tự quý hoại lấy, tự chia rẽ phá phách lấy. Không có một tập họ nào phá hoại của một gia đình của cái tập họ đó mà người trong tập họ đó tự động phá hoại lấy. Không có một ngôi chùa nào hương tàn khói lạnh do ma hay quỷ hay ngoại đạo tà giáo đến phá hoại, mà do những người đệ tử của ngôi chùa đó phá đến nỗi hương tàn khói lạnh, phá vô thương tiếc, phá vô tội vạ. Cho nên phẩm chúc lị là một cái chìa khóa then chốt để cho đời sau phải noi theo đó, để chuẩn bị một việc truyền trao. Muốn truyền trao phải chuẩn bị từ xa, và sự thỉnh mời để cho tháp đa bửu xuất hiện. Từ phẩm mấy quý vị nhớ không? Phẩm đa bửu là phẩm bao nhiêu? Hả? Phẩm 11 phải không? Rồi Đức Đa Bố Như Lai đến rồi là không chịu mở cửa bảo tháp. Nếu muốn mở cửa bảo tháp để nhìn thấy ta là Đa Bố Như Lai ấy, thì phải tập trung các cái vị Phật do cái thân của Đức Phật Thích Ca biến hóa ra, hóa hiện ra. Thiên Ba Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni. Thiên Ba Ức á, thiên triệu triệu tỷ tỷ, chứ không phải Ba Ức. Không phải một Đức Thích Ca Mâu Ni, mà có một tí Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở khắp mười phương. Phải tập trung về đây chứng kiến thì ta mới mở cửa ra, còn không người ta đi về. Tôi là Phật đồng bạn với Ngài Thích Ca Mâu Ni, tôi đến đây là do cái thần lực của Ngài, và tôi biết Ngài sắp làm di chúc cho con của Ngài ha. Nhưng mà với điều kiện tôi đến đây là khách, thì cái sự di chúc của tôi có chứng nhận tôi đâu giá trị bằng Ngài sẽ ngồi mời cái mà phân thân của Ngài đó, ruột ra của Ngài đó. Ngài có bao nhiêu con, bao nhiêu cháu, bao nhiêu cái họ thích phân tán khắp nơi mời về tôi mới mở cửa chứ. Nhưng với cái điều kiện khó mà mời về là cái cõi này chật quá, chỗ đâu ngồi. một cái ông Thích Ca Như Lai khác á, về thì ngài cũng phải có một cái tòa ngồi bằng ngọc, bằng ngà, bằng thất báo, rồi đem theo một con thị giả, rồi phải có một cái cây tàn lộng bằng bảy báu tre, làm sao vậy? Đó, chỗ khó chưa? Nhưng mà Phật pháp nhiệm màu không có gì khó, cho nên là ngài mời về. Đức Thích Ca Mâu Ni mời những cái đức Phật mà do mình phân thân tới về. Về càng ngày càng nhiều, khi nghe lệnh về rồi càng ngày càng nhiều, đông quá không điều được, cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dời mở rộng cái cõi ra, cõi Ta Bà ra. Dĩ nhiên là trên không gian này chứ không phải dưới đất. Quý vị đừng nghĩ dưới đất, dưới đất là giờ nhà ta hết rồi, đem xe ủi xe ta, nhà ta lấp sông lấp biển à, cho nên trên không gian lã là Phật rồi, tay về trên không gian, cho nên cái tháp đưa biểu ở lững lờ. Người nào muốn giữ cái hội này thì phải có thần thông và được thần lực của Phật nâng lên trên giữa hư không, chứ phải ngồi dưới đất. Quý vị hôm nào nay nghe pháp qua đấy, tôi chuẩn bị để bữa nào rồi tháp đã bảo mở ra, tôi thấy đâu được, mình nặng trình hình mà nặng quá làm sao lên ngồi trên mây được ha? Cho nên chư Phật phân thân cũng là như vậy, giờ về phải mở rộng khỏi Ta Bà ra là rồi các ngài ngồi đâu đó. Nhưng mà cái đứa con dao nó chưa về, cháu nó chưa về, con này bất lực, bất kêu là bất xứng rồi. Con á là từ cái ông Ca Diếp cho tới ông ngài A Nan tới ông nào khi cho chứng cho thành Phật rồi đi, ông nào xin dạ thưa cha cho con đi chỗ khác, ở cái cõi này tụi nó hiếm độc lắm, con không dám ở. Không có một ngày nào về. Trong lúc đó trước kia thì các vị Bồ Tát từ xa về, vị nào thần thông sáng chói thì xin về thì ngày nay không được. Mấy ông ở xa, cái cõi mấy ông cái cõi sung sướng, cõi tôi cõi bụi bặm làm sao thấy được. Chỉ có người cõi bụi bặm mới thấy được Đức Phật bụi bặm này, để mà giữ gìn cái giáo, cái pháp diệu này để nhập đời. Cái pháp diệu nhập đời này nó phải là đời, nó không phải là bụi bặm. Cho nên hôm qua chúng tôi đi đến cái vùng mà đồng bào dân tộc Cho Ro, thì nhiều Phật tử ở ngoài phố mời chúng tôi ra ngoài để ngủ tắm rửa. Tôi nói chiều trong hội trường tôi có nói một số Phật tử hôm nay ngủ bụi bặm, người đời gọi là bụi đời đấy, lần nào ngủ đó. Không lẽ bây giờ tôi bỏ ở đây tôi đi lên tôi ngủ trong sướng mình, tôi cũng phải hòa nhập chứ. Thôi cảm ơn quý cô quý bác. Thì một số đội chừng vài chục người lên thăm chúng tôi thở về, tôi vẫn ở lại ngủ bụi bặm trên cái nhà sàn đó, uống rượu cần ở nhà gác. Ở nhà gác thì họ cũng làm ở nhà gác tre bệnh thưa thưa vậy. Thì nếu mà nằm đông ba người một chiếu thì ngủ không được, cho nên tôi nhường chiếc chiếu đó cho thầy Nhật Sanh với ông Trúc Thông. Tôi lấy cái tấm da mỏng mỏng tôi trải ra đó, rồi tôi lấy cái áo cứu trợ tôi gói trên đầu tôi ngủ. Khuya trời hơi lạnh, cho nên cái vợ chồng anh dân tộc đó, chủ nhà anh ra anh dòm thấy thầy Nhật Sanh này thấy lớn tuổi hơn mà mặc áo vàng, tôi mặc áo nó lợt hơn. Và thầy Nhật Sanh với ông Biện này nằm trong chiếu, còn tôi này nằm ở ngoài líp, cho nên nhà người ta có cái mền, họ lấy cái mền ra họ đắp cho thầy Nhật Sanh, nói ông này hòa thượng hòa thượng này ông lạnh rồi, mấy ông kia chịu nói. Thầy Nhật Sanh ông thức dậy ông thấy vậy ông nói thôi thầy lấy đắp, tôi nói thôi thầy đắp đi thầy lớn tuổi. Buổi đời tới cái độ như vậy đó. Ngày hôm qua đi không có rửa mặt nữa, không có tắm không rửa gì, tới lăn ra mà ngủ. 4 giờ khuya các em nó hát, một số dậy ngồi chung quanh đống lửa, thì tôi dậy tôi nằm một chút, nó hát suốt đêm đó ngủ được. Ai ngủ ngủ trong đó có những hạng người trong đó như là Trúc Mỹ thì nó không có nghe hát vì nó ngủ nó bây giờ mà đờn cho hay mấy mà trâu nó cũng có nghe. Những người như Trúc Mỹ là tới ngủ nó ngủ rồi, cho nó không cần đụng tịnh vậy. Cái đó người ta nói là tự tại, nhưng mà chưa tự tại đâu, nghe mà không có động á thì mới là tự tại. Cho nên nếu mà hôm mà tôi thích ấy, thì chắc bây giờ không thể nào giảng cho quý vị. Đi trong phái đoàn mấy người hôm, ngoại trừ những người mà mệt quá sức, mấy bà già, mấy người ca sĩ là nó mệt quá thì ta nằm ta cũng như ta xíu đi. Và một số người thì ta vô tư ta ngủ, còn người ta phần thì cả hàng trăm người không ai ngủ hết. Cho nên đi vào cái cõi bụi bặm thì cũng phải dấn thân vào bụi bặm. Quý vị muốn hành pháp Hoa Kinh thì thì cái pháp hoa kinh là gì? Diệu pháp liên hoa. Tôi nói lại một lần này nữa thôi, diệu pháp là cái pháp vi diệu, cái pháp diệu vượt vi rồi tới diệu. Liên hoa là gì? Là bông sen. Cho nên cái pháp vi diệu này, bông sen là gì? Là nhập đời, nhập vào trần cuộc, nhập vào cái bụi bặm. Cho nên các vị Bồ Tát từ phương xa khắp mười phương về xin để được Đức Phật trao cho cái sứ mạng truyền pháp diệu, thì Đức Phật không giao. Cho nên cuối cùng á, tới đó rồi, pháp đã báo tới rồi, sự hiện diện của chư Phật phân thân có rồi, nhưng mà cái người truyền trao cũng chưa tới, chưa thấy. Cho nên trời thần quý rộng không biết đây rồi Đức Phật giao cho ai. Thì từ đó mới trùng trùng điệp điệp từ đất vọt lên, số nhiều đông đông nghĩa là không tưởng tượng được, đông không còn chỗ nào mà nói hết. Phẩm nào vậy quý vị? Phẩm 15 phải không? Từ cái phẩm mấy? Từ phẩm 11 phải không? Đức đã báo lên rồi mà chưa có người. Tới 12 rồi tới 13 thì tới 14 an lạc hạnh, tới 15 lúc bây giờ đó, tới nói an lạc hạnh ra rồi đó, thì lúc bây giờ tầm địa giống sức Bồ Tát, tầm địa giống sức mới tới. Rồi đáng lẽ 15 rồi đó thì là truyền trao, nhưng mà tới 16, tới 17, tới 18 ba phẩm đó đều sau có hai chữ công đức. Tới 19 đều công đức, tới 20 đó thường bất khinh, tới 21 là Như Lai thần lực, lúc bây giờ rồi đó bắt đầu mới truyền trao, tới phẩm 22 truyền trao. Tức là cuộc truyền trao này nó có một sự sắp đặt, có quy mô. Chúng ta ở đời nhiều khi chuẩn bị giao gia tài cho con không có sắp đặt, không mời họ hàng, không mời làng nước, không mời những người có bộ mặt bạn thân với mình, cho nên cuộc truyền trao đó thất bại. Giá như mà Bồ Tát Quán Đức khi truyền trao cho chúng tôi mà không dẫn tới trước Ủy ban Liên Phái và không họp lại tâm môn ở tại chùa Ông Quang để truyền trao thì chắc cũng thất bại lâu rồi. Cho nên hội Ngũ Tổ trao cho Lục Tổ nửa đêm lén trao ở trong cái giường cho nên thất bại. Tới Lục Tổ mở mang được và Lục Tổ phải trốn trong rừng 15 năm. Đã. Mà cái nghiệp chúng sanh nó khiếm vậy, chắc Tổ cũng biết, Tổ có thể mở mang được mời nữa. Nhưng mà lúc bây giờ nếu mà mời thì người ta giết chết ông Ngài Huệ Năng. Cho nên cái vận mạng Phật Pháp của nhân dân Trung Hoa tới đó nó xui, không đủ cái y báo chánh báo tốt để họ lãnh cái đó. Cho nên phải truyền trao nửa đêm. Vậy thì quý vị tụng kinh Pháp Hoa, ai cũng có một gia tài hết, dù cái gia tài đó đem bán khoảng chừng 5.000 đồng bạc, hay cái gia tài đó mắc nợ lại khoảng chừng nửa tỷ, thì ai cũng phải có gia tài. Không có con có cháu, mình sống ở đời này mình phải truyền trao cho người kế thừa, kế thừa cái này kế thừa cái khác. Không thể ai nói tôi không có kế thừa. Hoặc là quý vị học một câu kinh mà câu kinh đó thuộc lòng chưa ngộ thì quý vị cũng phải tìm người kế thừa cái câu kinh đó. Quý vị thường ăn một nồi canh, nhưng mà nồi canh là nhất định là phải nêm lá ngò, thì khi quý vị chết rồi cũng phải có người kế thừa nấu cái nồi canh lá ngò của quý vị. Âu Mỹ họ không mất cái kế thừa, còn cái người Á Đông chúng ta cứ giấu đi, cái gì hay giấu đi, không bao giờ truyền cho kẻ khác kế thừa. Cho nên ai cũng có một cuộc kế thừa. Vì vậy cho nên ai cũng phải chuẩn bị một cuộc truyền trao, để rồi phải truyền trao. Người nào chưa truyền trao thì không cho quyền chết, có chết cũng có tới gọi gõ gõ không, sống dậy đã truyền trao đã, mà có nằm trong hòm mình cũng đục hòm mình kéo ra, ngồi dậy truyền trao đã rồi mới chết. Tôi nói như vậy có nghĩa là gì biết không? Tức là cái thân trung ấm á, chưa yên lòng để mà chết, chưa giải thoát được, chưa đi lên cõi trên để mà học thần thông được, hoặc là chưa có thể đầu thai được, cho nên ân hận rồi đó, đó ở đó làm ma thường mà đói hoài theo ma suốt năm này tới năm khác. Đó là chưa nói con cháu nó cúng cho mình những cái món mà ma nó giữ, hoặc là con cháu nó rước thầy về ếm, không đi đầu thai được, không đi thần thông được. Đó. Cho nên bây giờ hơn ai hết là những hành giả pháp hoa kinh, và nói chặt lại là những học viên trong đạo tràng này, là quý vị phải chuẩn bị truyền trao, phải tìm người kế thừa. Con mình có tìm cháu, cháu có tìm người hàng xóm. Bằng chứng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không truyền cho đệ tử của Ngài mà Ngài truyền cho hàng Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất. Bồ Tát Đồng Địa Giống Xuất là có ai biết không? Cha trẻ và con già có ai biết không? Con có nhiều đời trước, nhiều đời ngàn vạn triệu ức kiếp trước, đệ tử của Ngài từ nhiều ngàn ức kiếp trước. Vậy thì quý vị không phải có 4-5 đứa con đâu nha. Bây giờ theo kế hoạch của gia đình không phải 2-3 đứa con, mà mỗi vị đều có 1 triệu đứa con có kiếp trước á. Bây giờ mình đi tìm kiếm cái đứa con có kiếp trước, đứa con kiếp này nó mình giao nó phá nát gia sản, thì mình tìm đứa con kiếp trước để nó hợp nhãn thích mình, nó là con mình kiếp trước đấy. Đừng nói con nuôi đúng, và cũng đừng có nói là vô nam dụng nữ, vô tử dụng tôn, tôn nó phá con nát nhà nát cửa. Chứ là vô quan trái bất thành phu phụ, không có quan trái với nhau không thành phu phụ. Sự chồng vợ con kiến với nhau trong đời này là trở lại để trả nợ hoặc đòi nợ mà thôi. Cho nên muốn truyền trao là phải người đồng tri âm tri kỷ, người đó phải thông hiểu. Cho nên quý vị đã trót thệ nguyện rồi, đi trên con đường diệu pháp liên hoa rồi, thì tìm người diệu pháp liên hoa mà trao truyền. Còn các thầy tỳ khưu hay là các vị ni sư ni bà cũng vậy, đừng có nói là nó là đệ tử quy y cho tôi, nó để quy y trong kiếp này cho kiếp trước nó là kẻ thù, bây giờ nó tới đây nó phá đạo đấy. Nếu mà gặp đệ tử quy y thì càng tốt, mà nếu gặp thế độ là càng hay. Nếu không có cái truyền hiền cho ông lên truyền tử đời thanh bình nhất của Trung Hoa là Nghiêu Thuấn, chỉ truyền hiền cho ông truyền tử, và đời sau được thạnh thị lâu là đời nhà Tấm, thì chỉ truyền cháu trong truyền con. Còn các triều đại đều là truyền thừa theo cái ốc kỳ ốc tính, hoặc là con ruột mình á thì mới truyền trao đó. Cho nên tôi nhắc lại cái phẩm đó. Và khi truyền trao rồi thì còn gì để nói pháp hoa kinh nữa, phải không? Bây giờ tới cái đoạn truyền trao rồi còn gì để nói. Nhưng mà còn chứ, nếu không lẽ Đức Phật không tính toán à? Đức Phật dở hơn mình à? Còn chứ, tới đó mà ra về đến trống chuông Bát Nhã ra về thì còn gì nữa là cái bộ pháp hoa kinh. Bây giờ đây mới cái này là khai mạc đại hội, bây giờ đây mới vào nghị sự. Cái 6 phẩm sắp tới là 6 phẩm nghị sự. Cho nên chúng tôi để sang năm, cái năm dài tháng rộng, cái đầu quý vị nó không có lung bung. Nhất là mùa Tết mới ăn Tết rồi thì cái khí trời nó cũng tốt đẹp, cây cỏ lá hoa nó đều xanh tươi, muôn chim nó đều líu lo vui mừng, muôn vật nó đều hoan hỷ, trời thần quý rồng nó đều cung kính. Cho nên nuốt hết 6 phẩm còn lại. 6 phẩm còn lại là phần nghị sự. Còn kia mới truyền trao thôi, nhưng mà chưa có nghị sự. Cái đại hội mà không có nghị sự đó thì cái đại hội không thành công. Cho nên nãy tôi hỏi quý vị không nhớ, đại hội khai mạc á, để mời quan khách, mời đơn vị bạn mình tới dự đại hội khai mạc. Nhưng mà sau cái khai mạc rồi, tiễn đưa quan khách ra về, tiễn đưa bè bạn ra về, tiễn tướng đưa những vị tướng thượng ra về, thì còn nội bộ trở lại phải kéo dài cái đại hội nghị sự đó. Cho nên trong 6 phẩm kinh còn lại, phẩm nào cũng quan trọng cả. Thì hôm nay quý vị vào phẩm Dược Vương. Nè, đáng ra thì tới đây tóm kết để rồi đầu năm á, khai cái phẩm Dược Vương cho đủ 6 phẩm. Nhưng mà nhiều vị là mê tín dị đoan, mới đầu năm mà thầy khai cái phẩm mà ông Bồ Tát đốt thân đốt cánh tay xui quá. Cho nên nó là, với lại thứ hai là liên chúng chúng ta mới thành hình được một liên chúng, mà cái liên chúng này tuy ít người nhưng mà nó nấu cơm, mà là liên chúng có những người nghệ sĩ, văn nghệ sĩ, và được đặt tên là Diệu Âm. Cho nên để mùng 10 tháng 2 tháng 5 khai giảng là lấy cái tên cho cái liên chúng Bồ Tát Diệu Âm, họ có cái dịp họ vui mừng một chút. Và hôm đó mình chỉ khai giảng, giảng một phần phẩm thôi, rồi để dư cho chương trình văn nghệ đầu năm. Nà, thành ra chúng tôi mới để dành lại. Hoặc là bữa khai giảng đó mùng 10 rồi tới 17 mình bắt đầu đi giảng Diệu Âm. À, nhưng mà khai giáng trước là mùng 10 rồi làm lễ khai giáng, nhưng thực sự giáng đầu năm là giáng phẩm Diệu Âm. Bây giờ chúng ta đi vào cái phẩm Dược Vương này. Quý vị nhớ những danh từ trong này: phẩm Dược Vương tức là Bồ Tát Dược Vương. Bồ Tát Dược Vương đó là có một vị Bồ Tát trong đạo tràng, Bồ Tát đó tên là Tú Vương Hoa. Quý vị nhớ Tú Vương Hoa ha. Vị Tú Vương Hoa đó tự nhiên đứng dậy và đầy đủ nghi thức, tức là thịt áo vai phải, lễ Phật, đi nhiễu chung quanh Thế Tôn vân vân, rồi mới quỳ thưa. Và bạch Đức Thế Tôn là Bồ Tát Dược Vương, có cái gì mà ngài bây giờ ngài được đi dạo đi khắp thế giới nào ngài đi một cách tự tại như vậy? Xin Đức Thế Tôn nói lại cho đạo tràng và cho chính chúng con nghe cho rõ. Và Bồ Tát Dược Vương đó thực hành những cái khổ hạnh gì, và ngài có lẽ là thực hành cái khổ hạnh không có ai thực hành bằng. Đó là cái nguyên nhân để có cái phẩm Bồ Tát Dược Vương. Đó. Nhưng mà tại sao có cái phẩm Bồ Tát Dược Vương này? Đó. Cái mấu chốt của nó thì quý vị lần lượt nghe cho kỹ rồi sẽ thấy. Mấu chốt của nó, có sở dĩ có Bồ Tát Dược Vương này là cái phẩm Dược Vương này là để làm nhấn mạnh thêm cái tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa. Cái tầm quan trọng của kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa đã có từ ngàn xưa, chứ không phải do Đức Phật Thích Ca bày đặt ra. Cho nên gọi là nói có sách, mách có chứng. Nói cái chuyện Pháp Hoa nó có chứng cớ đàng hoàng. Mà chứng cớ đó hôm nào nay chưa đánh nói. Cái ông Dược Vương này là một chứng cớ của diệu pháp liên quan. Hiểu không? Cho nên khi đại hội rồi, tiến đưa rồi mà nếu mà không bằng trưng bày chứng cớ thì ai tin? Không tin thì sao ta tu? Cho nên đây là bằng chứng của một pháp môn tu. Rồi phẩm Diệu Âm cũng bằng chứng một pháp môn tu. Rồi phẩm Quán Thế Âm bằng chứng một pháp môn tu. Như vậy thôi. Quý vị nhớ cho, những phẩm sau chúng tôi không có mở rộng đề như thế này nữa. Khi Bồ Tát Tú Vương Hoa đem cái tâm niệm của mình và thắc mắc cái sự khổ hạnh của Bồ Tát Dược Vương, thấy Bồ Tát Dược Vương dạo đi khắp nơi, kêu là du hí khắp nơi trong khắp cái cát cõi, cho nên ngài mới hỏi Phật. Thì Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni, ngài mới trả lời: Bồ Tát Dược Vương á, có những cái chánh hạnh trừ phiền não vô minh, trừ ngã chấp và pháp chấp, tu đắc định và tuệ, chỉ quán. Cái pháp môn mà ngài khởi tu là chỉ quán, và những cái này y theo kinh Pháp Hoa. Những cái này y theo kinh Pháp Hoa. Muốn đi qua những chánh hạnh mà trừ phiền não và vô minh. Vô minh á, bởi vô minh sanh phiền não, bởi phiền não cho nên lòng vòng trong vô minh. Cho nên á, là Bồ Tát Dược Vương đã trừ sạch cái phiền não và vô minh. Quý vị nhớ nha. Nhưng muốn trừ phiền não và vô minh thì phải làm sao? Mình lật ngược nó trở lại. Chứ mình nói ngay đây mà mình không lật ngược cái mối của nó. Bây giờ mình sốc ngược nó trở lại. Kinh Pháp Hoa có nhiều chỗ phải sốc ngược. Muốn trừ phiền não vô minh á, thì trước nhất phải làm gì? Phải phá trừ được ngã chấp. Và pháp chấp. Trong bà con chúng ta có mặt đây, hễ không chấp ngã thì chấp pháp, mà không chấp pháp thì chấp ngã. Đa phần trong giới tu hành đều vương vấn dính mắc cái chấp pháp và chấp ngã. Cho nên muốn trừ phiền não vô minh thì phải trừ được cái chấp ngã và chấp pháp. Nói thì nghe hay lắm, nhưng đi vào sự việc thì nhất định dính, không dính cái này dính cái kia. Cho nên cái quan trọng nhất của cái phẩm kinh này của Đức Dược Vương, thành Đức Dược Vương là phá chấp được cái ngã chấp và cái pháp chấp. Tí nữa tôi đi sâu vào một chút. Nhưng mà muốn phá cái chấp ngã và cái chấp pháp đó thì phải làm gì? là phải tu định và tu tuệ. Đó là chưa móc nó ra nữa. Muốn tu tuệ thì phải tu phước. Phước là cái móng, mà tuệ là những cái quý báu để trong nhà, vàng ngọc châu báu. Nhà có vàng ngọc châu báu, có nhà cửa mà không có cái móng nó sập. Mà nhà đổ cái móng không mà không có cất cái nhà, không có vàng bạc châu báu thì họ kêu cái móng ở ngoài nắng ha. Cho nên chúng tôi mặc dù là khổ truyền Pháp Hoa Kinh cùng quý vị tu Pháp Hoa Kinh, nhưng chúng tôi không thể nào bỏ cái việc tu phước bố thí. Những việc làm mà dù bố thí cho con kiến hạt cơm cũng không bỏ nữa, dù là một lời nói cho cái khác vui cũng không rời. Cho nên bố thí là tu phước. Nhưng cái phẩm hôm nay chúng ta không đi sâu, bởi vì tới cái trình độ này là mình đã qua cái này rồi, không nhắc lại. Nhưng quý vị thì chưa qua là bởi vì quý vị nói vậy cho quý vị tu phước cũng nó lơ tơ mơ lắm, mong manh lắm, kêu là đại khái chủ nghĩa thôi. Chứ còn cái sự tu phước quý vị còn yếu lắm. Bởi vậy cho nên quý vị không tu tuệ nó vững vàng, nó bị nghiệp nó khảo đảo. Cái này kinh nghiệm bản thân chúng tôi, cho nên bây giờ chúng tôi đã thấy rõ điều đó. Cho nên đến phẩm này vẫn còn nhắc trở lại là việc tu phước. Tu định và tu tuệ thì muốn tu định tu tuệ thì nó có nhiều pháp môn tu, nhưng mà cái pháp chỉ quán đó thì quan trọng nhất. Trong phẩm Diệt Vương nói rất rõ, thì cái phẩm chỉ quán này, cái pháp môn chỉ quán nó chỉ là đình chỉ, quán là quán chiếu, chỉ cái đó. Đi vào một cái chữ chỉ không á, chúng ta phải học nửa năm. Đi vào chữ quán không á, chúng ta phải học nửa năm. Bây giờ một giây phút làm sao nói. Cho nên đây nó đã tới kinh Đại Thừa rồi, những người đại đệ tử ngồi trên không gian rồi, cho nên nói này là trình độ đó. Còn trình độ của chúng ta đây thì cố gắng mà nghe, cố gắng mà hiểu. Cho chúng bắt buộc chúng tôi hay là bất cứ ai phân giải cho quý vị hiểu thì cũng rất là khó. Chỉ quán không thể nói cho chi tiết, vì mỗi người chỉ cái khác, mỗi người quán cái khác, tùy theo mỗi cái trình độ và mỗi cái sở thích. Cho nên chúng tôi không nói quý vị chỉ làm sao, quán làm sao. Chỉ là đình chỉ, quán là quán chiếu. Tôi nói tóm lược vậy. Đình chỉ cái gì? Đình chỉ cái lao sao lộng vọng trong mình, trong người. Cũng như cô Hồng Diệu vô là cô đi phát, thực ra cô phát thiệt đạo chứ đâu có phát thiệt đời. Nhưng tôi muốn cô ngay giờ này là đình chỉ. Mà tôi không phải nói cô Hồng Diệu, tôi nói nhiều bà để nghe bà Hồng Diệu ngát. Sau này mình đi phát vậy gặp thầy thì nguy. Và bà Hồng Diệu cũng là người có tu, cho nên bị dạy vậy là bà vui vẻ ở lại, người khác dạy vậy là bà trốn mất. Nhưng ở đây tôi nói chung chứ không phải nói cô Hồng Diệu. Là gì? Trong giờ nào thì chỉ đình chỉ ngay những việc khác. Ví dụ bây giờ tôi đang nói chuyện thảo luận Phật Pháp với quý vị, bây giờ có điện thoại tôi gọi kêu tôi gấp, bất cứ điện thoại nào tôi bỏ đây tôi chạy tôi nghe điện thoại được không? Tôi bước vào tu học thì đình chỉ ngay cái sự việc không nghe điện thoại và không gọi điện thoại nữa. Tất cả bây giờ đi vào việc tu học ở đâu? Học tôi nói vậy quý vị hiểu vậy. Cho nên ở nhà khi quý vị làm việc gì, những việc khác quý vị đình chỉ ngay, không nghĩ tới nó, không tơ vương tới nó, không nói tới nó. Mẹ đã ăn cơm, để mẹ ăn nè, trời đánh bà ăn, mời bác Tư ngồi chơi uống nước đã. Quý vị đình chỉ một việc để quý vị ăn cái đã có được không? Tu được chứ. Đừng ăn nói chuyện này chuyện kia, hai vợ chồng tùy cái đó, cái nó cãi lộn, quýnh lộn, bưng mâm đổ, rồi ổn, xàm, yên. Thành ra, ăn là ăn. Cho nên quý vị thấy quý thầy ăn có khi nào nói chuyện không? Nó nhỏ nhỏ chút chút thì được, không thảo luận. Họp thì thảo luận, mà ăn không thảo luận. Đình chỉ là cái pháp tu chỉ quán. Giờ quán sao đó thì chúng tôi đã nói nhiều lần rồi. Mà muốn thành tựu cái pháp chỉ quán này, đối với vị làm gì? Muốn mà biết cách tu theo cái chỉ quán này thì làm gì? Đó, trả cho thầy hết rồi, trả cho Phật hết rồi, mới nói nó. Muốn mà tu đúng cái pháp chỉ quán đó thì phải nương theo kinh Pháp Hoa, không có pháp môn nào hết. Cho nên người ta nói là tu Pháp Hoa không có tu thiền. Ai nói vậy? Hôm nay để mới nói rõ. ngay cái phẩm Dược Vương. Quý vị về nói cái sách mấy cái chứng về lật cái phẩm đó ra, tuần sau tôi cố gắng vào bản máy tôi ghi bài cho quý vị đọc tóm được cho quý vị nghe, quý vị dễ nhớ ha. Hôm nay tôi nói gì quý vị dễ nắm bắt ha. Cho nên những hành giả Pháp Hoa kinh phải học giỏi về kinh Pháp Hoa, từng mỗi phẩm đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược và cùng nhau thảo luận hiểu rất rõ thì mới có thể tu chỉ quán được. Có tu chỉ quán được thì mới sanh ra định tuệ. Có định tuệ được thì mới phá được gì? Chấp ngã và chấp pháp. Có phá được chấp ngã chấp pháp thì mới diệt trừ được phiền não và vô minh. Đó không? Nhưng khi tụng kinh á, quý vị lại tụng từ vô minh tới là nó lui lại, thành ra quý vị khó nắm bắt. Hôm nay tôi lật ngược trở lại, tôi nói cái sau là cái trước, quý vị dễ nắm bắt. Cho nên hỡi những vị tu tụng đọc học hiểu biết thích Pháp Hoa kinh thì hãy thấm sâu vào Pháp Hoa kinh để mà tu chỉ quán. Nhiều vị khác tu pháp môn khác, nhưng mà ở đây nếu mà nói như ngài Dược Vương theo cái hạnh mà phá chấp phá ngã, ngã là ngã chấp và pháp chấp ấy, thì là theo chỉ quán, chứ không phải Pháp Hoa. Một Pháp Hoa kinh chỉ có một môn chỉ quán nha quý vị, nhớ cho về quý vị nữa. Thầy ông nói là Pháp Hoa kinh là toàn không môn chỉ quán, chứ còn ở các phẩm khác tới đây làm sao đó. Như phẩm quán thế âm sao, phẩm diệu âm sao, mỗi phẩm mỗi cái khác. Ai thích chỉ quán thì cũng phải nương theo từ Pháp Hoa kinh. Cho nên bộ Pháp Hoa kinh là bộ kinh căn bản. Mà muốn giỏi Pháp Hoa kinh, muốn hiểu Pháp Hoa kinh thì phải giỏi về A Hàm, à phải giỏi về Phương Đăng. Các bộ kinh khác phải học, phải lật ngược tới lại học. Cũng như muốn giỏi về trung học á thì phải học tiểu học, phải học cộng trừ nhân chia. À còn trong trường trung học ta có nhắc lại cộng trừ nhân chia, nhưng ta nhắc thơ lược thôi. Cho nên ai chưa học được A Hàm, ai học chưa học Phương Đăng thì nên trở lại học, học cho căn bản. Rồi còn cái phần này thì chúng ta từ từ lội lọt, kiếp này không xong kiếp sau, đời này không đắc thì đời sau đắc. À, tôi nói lại nè, tất cả những ai tu Pháp Hoa kinh đã hiểu qua 22 phẩm, vị nào muốn tu chỉ quán thì phải thấm sâu trở lại bộ Pháp Hoa kinh. Bộ Pháp Hoa kinh mới chỉ cho phương pháp quý vị chỉ quán, mà không chỉ quán thì không có định tuệ. Cho nên phải chỉ quán, phải tu chỉ và tu quán thì mới đắc định tuệ. Có đắc định tuệ thì tự nhiên nó mới đắc những cái thần thông quán tại, mới đắc được những cái vô ngại tự tại khác, và đắc được vô ngại tự tại khác, cái tam muội khác rồi thì mới diệt trừ được, mới phá được ngã chấp và pháp chấp. Có phá được pháp chấp và ngã chấp thì mới nó hết phiền não, còn chưa phá được ngã chấp pháp chấp nó sẽ phiền não suốt đời. Mà cuộc đời chúng ta đi tu đến chùa học đạo là mục đích để phá cái phiền não cho chính mình, phá cái vô minh cho chính mình. Không phá được toàn vẹn thì không phải phá nữa, 2/3, 1/4, hoặc là phá chút chút. Trong lý gì cứ ngã chấp và pháp chấp ha. Nói thì nói như vậy quý vị à, à chứ không phải dễ đâu. Quý vị năm nào quý vị cũng nghe giáo hội hoặc các vị hòa thượng lớn tuổi nhắc chúng ta là con đừng thấy vô ngã vị tha ha. Cái bức thơ chúc Tết của Đức Pháp Chủ Hòa Thượng Thích Tâm Tịch gửi trong cái Tết Dương Lịch đây, cái bức thơ đó đăng trên một trang của cái tờ Đặc Sang Văn Hóa, của cái Đặc Sang Thành Đạo, của cái Ban Văn Hóa của Giáo Hội. Trong đó cũng kêu gọi là vô ngã vị tha, nhưng Đức Pháp Chủ kêu thì kêu, nhưng liệu rằng dưới này hàng tăng tín đồ có nghe không? Tôi nghĩ có nghe, nghe chút chút à. Mà cái gì mà phá cái lời của Đức Pháp Chủ không ai xa lạ, là nhiều khi các hòa thượng phá chứ không phải tín đồ phá. À, vô ngã vị tha, cái thân này chết rồi bỏ đi, thấy không? cái ông gì, ông Chu Ân Lai, ông người đời mà chết ông bị thiêu đem quăng dưới sông á. Ngoại trừ những vị lãnh tụ cần phải có hình thức thì phải lưu lại, còn thực thường thì cũng nên bỏ đi. Mà nếu không bỏ đi đấy thì mình cứ việc làm rồi mình chết cứ dập mình xuống đó, cái thân xác gia tạm nó xuống đó, rồi người sau ta tướng niệm á thì ta xây tháp lên, ta bảo vệ cái di tích lịch sử để con cháu sau này. Xưa kia tướng mà trong cái những cái chuyện quyền sử hay thực sử, những chuyện của phong kiến vua quan, người ta xây một cái Ai Cập tháp, kim tự tháp để ta múa những bộ xương của những ông vua chết không biết bao nhiêu triệu người, rồi những cái của quản lý trường thành của Tần Thủy Hoàng trong đó để bảo vệ, có xây có những hầm mộ của các nhà vua của Tần nhà của Tần Thủy Hoàng, bên Anh bên Pháp bên nào bất cứ nước nào thôi đó ta đều xây, nhưng mà đó là vua, rồi những vị quan bắt chước làm theo thì thôi đó là quan. Vua ta phải cần để lại cái di tích thì tốt thôi, nếu không để thì bây giờ làm sao nhân loại có cái văn minh ngàn xưa của cái kim tự tháp, nếu không để thì nhân loại bây giờ làm sao có văn minh của lại Tần Thủy Hoàng, nếu không để thì làm sao có cái văn minh của bà Từ Hy Thái Hậu ha? Chuyện đó thôi cũng được đi để làm văn hóa, nhưng các ông quan bắt chước, nhưng mà mấy ông quan ông đi làm quan suốt đời cũng có gì đâu thì thôi chết cũng lo chút, mấy ông hòa thượng mình bắt chước xây cái tháp nè, lo cái bề vị ha, lo cái tiểu sử, lo cái bàn thờ, lo một cái hòm. Những cái đó trong cái thời bình thì cũng được đi, mà giá như các ông ngài tu đấy, các ngài chết rồi đi thì con cháu học trò tại gia xuất gia nó có bỏ ông đâu, nó không xây cái bảo tháp ông đâu, nó không mua được cái hòm nhà ông đâu, thấy không? Nó không lập được bàn thờ không? Có thôi, nhưng mà chắc chắn có. Vậy thì chuyện gì mà chưa chết mà đã lo? Chúng ta đây trong lúc dầu sôi lửa bỏng, người ta chết trên biển trên sông, người ta đói ta nghèo, như cái xã Lý Lịch đó, thì họ chịu lần tên mũi đạn chúng ta, mà Tết họ không có hộp gạo ăn, mì cũng có đủ mà ăn á, thám chưa? Mà trong lúc đó chúng ta đi năm đợt cứu trợ, năm đợt cứu trợ đi được 1.525 nhà, cho là 1.000 nhà, cho nên nhất bát là thiên gia phạn, một bát á, một bình bát no 1.000 nhà. Ở đây khởi nguyên có một bình bát thôi, khởi nguyên ra Bồ Tát Quán Đức giao tôi có một bình bát, y bát trao truyền một bình bát, và một bình bát tôi mới truyền cho quý vị, và quý vị mới tập hợp lại. Cho nên bây giờ mới đây mà tổ đình chúng ta đã lo được 1.000 nhà no. 1.000 nhà no này tổng cộng lại là nó có 200 triệu bạc này. Có 200 triệu bạc mà 1.000 nhà no. Còn một cái tháp xây lên để giữ cái xương khối đó thì tới từ 300 triệu, 500 triệu, có những cái tháp tới 1 tỷ. Có những ông hòa thượng chết đi phải chuẩn bị 1 tỷ. Từ đây trở đi Hà Nội, từ đây trở về quê tốn, nếu mà tính tiền máy bay là 400 triệu, nếu tính tiền xe mà còn di chuyển 200-300 triệu. Ta để cái đó ta làm việc khác cho 1.000 nhà no. Cho nên học giáo lý là một cách, mà làm việc một cách nhất bát thiên gia phạn, cô thân thì vạn lý du, một thân cô đơn đi chơi 1.000 vạn dặm xa, nhưng mà chúng ta học giáo lý đại thừa là một thân cô đơn phải làm 1 vạn dặm cho họ vui, vui cho 1 vạn dặm, cho không phải mình đi 1 vạn dặm để mình vui. Cho nên năm nay ở đây chúng ta đi cúng dường 25 tỉnh, có những tỉnh tới 2 cái trường, một trường trung cao đẳng, một trường trung đẳng hoặc là một trường cơ bản. Tỉnh nào có trường cơ bản chúng ta đều ghé cúng dường, trung đẳng đều ghé cúng dường, cao đẳng đều ghé cúng dường, tức là đại học á, và các trường hạ từ 50 người. Tỉnh như vậy, mỗi tỉnh á, trung bình đều hết, có tỉnh nhiều tỉnh ít, đó đồng là 10 chùa. Vì vậy thì chúng ta đi cúng dường 250 chùa, 250 chùa chưa được 300 triệu mà biết bao nhiêu điều vui ha? Kinh sách, và chúng ta đã thăm viếng chào hỏi khuyến khích tay bắt mặt mừng tình anh em bạn đạo với nhau, tình thầy trò, tình bằng hữu, tình đạo vị, xóa đi cái chỗ là ranh giới Bắc Trung Nam, xóa đi cái chỗ là tu nhiều tu ít, xóa đi cái chỗ cổ sơn môn lục hòa tăng, tăng già thống nhất khất sĩ, chỗ nào mình cũng đến, có đủ duyên đến. Nếu mà một thầy tỳ khưu mà lo đi 25 tỉnh như vậy, 10 thầy tỳ khưu thì có chỗ nào không có hình bóng, lo chi cái tháp vậy? Dĩ nhiên cái tháp chết là phải lo thôi, nhưng đơn giản quá nó đi, đừng rùm ra. Và đó là chưa nói một cái vị mất lê hoàn lại 10 ngày rồi thay nhau đi, sau cái bệnh, sau cái đám đó ai cũng bệnh hết, và 10 ngày một ngày cộng bao nhiêu công, cái ngày đưa đi cộng bao nhiêu giờ, rồi xe cộ thì cộng bao nhiêu. Cho nên người ta dòm vào, ta nói các ông Phật giáo nói thiệt mà nghe chơi, chứ còn nói mang tội. Ông miệng lúc nào cũng vô ngã vị tha, vô ngã có cái thân ở đây đâu, còn vị tha tại sao không đem tiền để cho hay xây dựng những cơ sở, xây dựng những chùa chiền, xây dựng những cái nhà thương, bệnh xá, dưỡng đường, làm những việc đó. Đồng ý việc nào cũng tốt cả, nhưng thay vì chi xuống cái xã đó là 100 triệu để mà làm đường, để mà làm điện, để mà đào giếng, để mà làm trụ sở, thì bây giờ chúng ta bỏ ra 50 triệu làm mấy việc kia, còn việc cái xây cái trụ sở khoan xây rồi. Đến 50 triệu xuống giao cho một nhà 1 triệu, cho anh mượn 1 triệu, anh mua heo nuôi, mua gà nuôi, anh trồng cây trồng cối, một năm sau anh trả cho tôi 500 ngàn, tôi bỏ đó, năm sau anh trả tôi 500 ngàn, được triệu tôi sẽ cất cái trụ sở hội đồng xã thầu. Ăn thua là tính toán, ăn thua là vị tha, vì ăn thua là làm dân công bọc có, làm cán bộ làm lãnh đạo là công bọc của dân, vui vui sau dân mà lo là lo trước dân, huống chi làm một ông hòa thượng vô ngã vị tha, vui vui sau của cán bộ nữa kìa. Cán bộ ta có quyền vui một lượt với dân, nhưng mà mình phải chờ dân ngủ rồi mình mới được quyền cười, cho nên vui còn vui sau cán bộ nữa chứ không phải vui sau dân. Mà lo còn lo phải lo trước cán bộ nữa, làm cán bộ mất con mất vợ ấm, ông mới lo chuyện vợ con một chút ông mới lo, còn mình sáng dậy phải đi lo việc chung cái đã. Cho nên vô ngã là không có cái ngã, vị tha là lo vì cái khác, lo cho nụ cười cái khác, lấy tâm lý thiên hạ làm nhà, nụ cười của thiên hạ là bài ca của mình. Nhưng mà mấy ai vô ngã vị tha, nói thì hay, lý thuyết thì giỏi mà không chịu làm, đó là chưa nói là người khác làm á, mình ngồi đó chỉ trích để nói xấu, để bôi bác, để kiếm chuyện này kiếm chuyện kia sanh sự, để cán đáng cái việc làm của người khác, và lúc nào mình cũng nói là vô ngã vị tha. Cho nên học và lý thuyết nó rất xa vời với kinh điển. Đã, cái phẩm dược sư nói rất rõ ràng, thì như vậy làm sao có thể phá trừ được phiền não và vô minh? Không phá trừ phiền não vô minh của chính mình thì làm sao phá trừ phiền não vô minh của cái khác, mà lúc nào mở miệng ra đọc là vô biên phiền não đoạn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đã không đoạn được một phiền não nào mà còn gây thêm phiền não nữa là khác, mà phiền não không đoạn thì làm sao đoạn vô minh. Cho nên vấn đề trở lại kinh Pháp Hoa, chúng ta tu chúng ta phải đi từng bước một. Và trong phẩm kinh đó, tất cả những gì quý báu nhất là Bồ Tát Hỷ Kiên mang đem cúng dường hết. Bồ Tát Hỷ Kiên là ai? Bồ Tát Hỷ Kiên là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Quý vị nhớ nha, đừng có nhất thiết chúng sanh là nó dài khó hiểu. Bồ Tát Hỷ Kiên, hai chữ Hỷ Kiên dễ nhớ. Bồ Tát Hỷ Kiên là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Chi nữa tôi nói Bồ Tát Hỷ Kiên ra đời với Đức Phật nào và như thế nào tuần sau sẽ nói rõ. Bây giờ nói tóm lược với quý vị, tối nay về nhớ và suốt một tuần nhớ và nhớ để mà làm. Bồ Tát Hỷ Kiên là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương. Thì Bồ Tát Hỷ Kiên đã đem hết tất cả gì quý báu nhất để mà cúng dường. Còn mình tu Pháp Hoa Kinh, kể cả chư tăng chư ni đọc rất giỏi, nhưng mà cái gì quý thì giấu đi, rồi cái gì mà xấu xấu lẻ lẻ thì đem cúng dường. Phải vậy không? Tôi nói không có quan với quý vị một chút nào. Cho nên hôm nay muốn vào Dược Vương, dược là thuốc, vương là vua. Sáu phẩm kinh này có nhiều cái phẩm có chữ vương, Diệu Trang Nghiêm Vương. Thì bây giờ Dược Vương, là vua trên vua có các thuốc, vua trên vua có các thuốc mới chữa được cái bệnh phiền não. Mà muốn đắc được cái vua trên vua có các pháp á, thì phải pha cái ngã chấp và cái pháp chấp. Tại sao mà mình không dám đem những thứ quý báu để cúng dường, để bố thí? Là vì mình cho cái đó thiệt. Tại sao quý vị cãi bà này với bà kia? Chị tu theo tiểu thừa, tôi tu theo đại thừa. Đại thừa là cái gì? Tiểu thừa là cái gì? Chị tu theo thiền, tôi tu theo tịnh độ. Tịnh độ mới chắc ăn, chứ thiền không chắc ăn, thấy không? Và người tu có người đổ à, thiệt không? Cho nên kể cả cái bài kệ của Tổ Vĩnh Minh này, ngài nói đó, mình cũng chưa chắc. Vạn người tu có người đổ à, thiền vạn người tu người đổ thiệt không? Còn á, tịnh độ vạn người tu vạn người đổ thiệt không? Đó cũng vẫn là chấp pháp. Không có pháp tịnh độ riêng, mà cũng không có pháp thiền riêng. Tùy theo người tu, tùy theo căn cơ. Mà mình còn nói này nói khác á, thì vẫn là chấp pháp. Một ông cổ nữa à, đêm qua sân trước một cành mai, xuân đến là trăm hoa nở, xuân đi trăm hoa tàn. Sao con trăm hoa rồi lỡ 101 hoa không cho nó nở à? Rồi xuân đến á, bây giờ xuân chưa đến mà ra ngoài vườn tới hoa nó nở nhiều lắm chứ. Cho nên xuân đi xuân đến á, xuân đi hoa vẫn nở, mà xuân ở hoa vẫn rơi à. Cho nên á, mình còn chấp có xuân có hạ có thu đông, vẫn là chấp pháp. Tôi uy thầy này, tôi uy thầy khác, tôi uy thầy này mà lúc đó thầy đặt pháp danh này pháp danh khác, cũng cả chấp pháp. Chấp từng lời nói, ai có thể giơ tay lên nào, đời tôi nói không lầm một chữ không? Mà người khác nói lầm chữ mình nhắc tới nhắc lui hoài, bắt bẻ từng chữ, bắt bẻ từng lời nói, bắt bẻ từng cái hay cái quý cái nhìn, bắt bẻ từng cái xưng hô, chi cho khổ cuộc đời vậy. Mình là người ta cặp mình nói để họ sửa, mà họ không sửa thì thôi. Vì đạo Phật á, ở trên cái hệ chân như, chứ không phải ở bên hệ thiên giới. Đạo Phật ở trên hệ quốc sư, ở bên hệ giáo sư là thầy giáo, chứ không phải ở hệ chính quyền. Đã, cho nên chúng ta không nên thấm sâu vào đời tư của người ta và nặng nề chấp tất cả cái gì nó cũng tựa từ từ. Tương đối thôi, chúng ta làm sao tìm được tuyệt đối? Ai tìm ra tuyệt đối, quý vị cho tôi biết coi nào. Không có ai tuyệt đối cả. Cho nên quý vị đọc cái truyện ngắn á, cái con số bù á, quý vị đọc rõ. Đọc cái bài con số bù á, thì trong lòng mình hết còn là phân vân, hết còn thắc mắc nữa. Ha. Cho nên chấp pháp, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Thị Kiên đã cúng dường hết. Cúng dường như vậy rồi, nhưng mà giỏi lắm là cũng không còn chấp pháp thôi, nhưng còn chấp ngã. Ngã là cái ta. Bây giờ chúng ta tự kiểm điểm lại mình thì cái ta của mình cái gì lớn nhất? Chúng ta ngã ai? Từng đó là ngã ai? Vậy thì ai cái gì trước nhất? Cái gì ai nhất, thứ nhất? Cái gì trong ta, cái ta lớn nhất? Cái gì lớn nhất của ta? Cái gì lớn nhất? Quý vị thương cái gì nhất? Mấy ông nam giới nói tôi nghe coi, thương cái gì nhất? Bây giờ nó có ba cái tôi vạch ra để quý vị thấy: cái thân, cái miệng, cái lời nói đó, và cái ý. Thì mình thương cái nào nhiều nhất? Thân, miệng, ý à. Thân, lời nói và ý nghĩ. Thì quý vị thương cái nào nhiều nhất? À, ông nói nghe coi nào. Ai cái thân nhiều nhất phải không? À, ai nói khác hơn? Người ta thường nói ý của tôi mà, ý của tao. Nếu là cha nói mày á, hả, con tao mà, ý của tao vậy, mày làm theo đi. Vua nó ý của tôi mà, tôi vua mà à. Quan ý của tôi là quan mà, tôi chịu trách nhiệm. Còn bây giờ dân chủ á, là dân đã bầu tôi lên rồi, đó là ý của tôi là chủ tịch. Tôi làm trật làm trúng kệ tôi, 5 năm sau muốn là tôi nghĩ cho người khác làm. À, rồi về trong chùa, tôi là hòa thượng mà, 200 năm được chế mà, ý tôi như vậy mà. À, rồi về tới mỗi người đều ý tôi hết. Xuống nhà bếp với bà nhà bếp cũng là ý tôi như vậy. Cô vô phụ bếp tôi cho cô trưởng bếp rồi. Ra ruộng á, đi cày vậy, cái ông mà trưởng cày á, ông ấy ý tôi lại anh cứ cày cho tôi. Như vậy là cái ý tôi lớn chứ nào phải cái thân tôi lớn. Cái nào? Ai cái nào nên trước? Chắc chắn là cái thân không? À, thì yêu cầu ai nói ai cái thân vô tay cao lên đây, vô thiệt cao lên. À, mấy bà mấy ông này ba phải ta mới nói chút kia để tay xuống không ai dám giờ hết. Cái phẩm dược chương rõ ràng đây nè, đốt thân lên tức là ái cái thân chứ. À, tại sao tại tham dám giờ mới cái mới hù cái ngồi làm tin hết. Thiệt là ba phải. Tôi biết là trong đầu ai cũng nghĩ là ái cái thân. À, nhưng tôi nẹt khắp cái gì nơi làm tin hết ai giờ tay hết. Thương cái thân, thương con mắt, thương cái lỗ mũi, thương cái miệng, thương cái lỗ tai, cái gì cũng thương hết. Ai đụng vô một chút á là chịu không nổi. À, co cống cống đi làm để mà ăn, ăn để nuôi nó, ha. Lo đi ngủ cho nó êm, mới vừa nhăn gian chút là sợ ấy, uống thuốc bổ, ha. Cái chân nó mới ấy chút là kiếm đôi dép, à, rồi đi dưới đất, ha. Cái áo mà nó rách lỗ mặc cho nó khỏi nắng vô, trời lạnh nó kéo cái mình đắp lại nó, nghĩa là phục vụ cho nó đó một ngày 24 giờ ngày đêm thì phục vụ nó tới 20 giờ lận. Tôi nói hoài mà, ngủ 8 giờ rồi, tắm rửa để tiêu tiểu đó là 1 giờ nữa là 9 giờ rồi, ăn 3 bữa cơm nó là 2 giờ là 11 giờ rồi, ngồi chơi này khác là kia giải trí 2 giờ nữa là 13 giờ rồi. À, gì nữa? Rồi đi dạo trong vườn này cũng ít nhất cũng 2 giờ rồi, là 15 giờ rồi. Rồi đi làm việc tắt.
Cho nên trong cái ngã ái đó thì là ái cái thân nhiều nhất. Chẳng những còn sống mà ái nó khi chết rồi cũng còn thương nó. Cái thần thức nó đã đi chỗ khác rồi mà con phải lo sắp đặt để giữ cái má, giữ cái tháp, giữ cái hòm, giữ bộ xương. À, cho nên ái cái thân là nhiều nhất. Muốn hết phiền não thì nên đừng ái cái thân đó nữa. Nguyễn Du kêu là có thân phải khổ vì thân, xin đừng trách lẫn trời gần trời xa. Nhưng mà ngài không nói rõ tại sao phải khổ vì thân, là tại vì quá ái cái thân cho nên nó khổ vì cái thân. Là cho nên phẩm Dược Vương, Bồ Tát Dược Vương tự thiêu thân mình để cúng dường, rồi lại còn tự đốt cánh tay mình để cúng dường Phật, để mà phá cái pháp ngã chấp, ngã ái về thân. À, chúng ta bây giờ cái quan trọng là chỗ chúng ta. Con tụng phẩm kinh này con tụng cho thầy biểu, mà con đốt cái cánh tay để mà con cúng dường Phật thì chắc không được. À, đốt cái thân để cúng dường Phật là chắc không được. Có lẽ là con phá cái ngã pháp ấy, lần lần được cái gì quý báu á con có thể cúng dường được, nhưng mà biết cúng dường cái thân là chắc không được. Quý vị nên nhớ, cái mà phá chấp cái ngã đó đến Bồ Tát là Bồ Tát Hỷ Kiến, không? Bồ Tát Hỷ Kiến. Còn mình là chúng sanh mình tập từ từ chứ làm sao mà là làm Bồ Tát được, đâu phải Bồ Tát Quán Đức mới có một đời này mà ngài đốt thân để cúng dường được. Ngài đã trải qua nhiều đời rồi chứ, biết đâu ngài trải những đời như là chúng ta đã trải. Và quý vị là những người đang trải đó chứ. Nếu quý vị không phá cái ngã ái thân á, giờ này quý vị đâu có ngồi đây để quý vị nghe pháp, phải không? Nếu quý vị không khóa cái ngã ái này thân á, thì làm sao quý vị có thể tham gia đi cứu trợ, đi thăm viếng, đi làm những việc phước? Nhưng chúng ta từ từ, quý vị nên nhớ tới trình độ Bồ Tát Thế Kiến á, là đã lên gần tới bát địa rồi, và tới Bồ Tát Dược Vương lên tới cửu địa thập địa rồi, sắp thành Phật rồi. Từ cái mình đây lên tới sơ địa Bồ Tát đã khó rồi, mà từ Bồ Tát lên tới thập địa lâu lắm. Nhưng chúng ta phải tạo từ ngay bây giờ. Đã, tạo từ ngay bây giờ thì dần dần chứ. Bây giờ ví dụ như ở nhà thì mình cũng có quyền ngủ cái chỗ cho nó êm, cho cái thân nó khỏe chút chứ, ai có bắt buộc quý vị phải hành xác đâu. Nhưng nên nhớ rằng ăn để mà sống, sống để tu, để hành đạo, chứ không phải sống để mà ăn. Đừng có nghe nói với mình ép xác, nên tôi không ngã ái thân ép xác này, đây là lại càng lại không trúng pháp. À, bảo vệ cái thân khác, còn ái cái thân nó là khác. À, dưỡng cái thân nó là khác, dưỡng cái thân để mình làm được việc phước đức, dưỡng cái thân để mình tu mình học là khác, còn chăm chấp mình lo cho nó đó, ai nó đó thì là khác. Cho nên bây giờ chúng ta, quý vị và chúng tôi, chúng ta đã tu đã khá nhiều đời nhiều kiếp rồi, kiếp này chúng kể ra chúng ta cũng không còn ai nó như những người khác ở thế gian. Bằng chứng ít nhất những người có mặt ở đây trong đạo tràng này, một tháng quý vị cũng ăn được một ngày chay. À, ăn một ngày chay như vậy thì đã là không quá ái cái thân nữa rồi, vì đưa vô cái con vi trùng nó nằm nó chuẩn bị nó tiếp quản đây, nó nói không, cái này không phải bí tết, tôi không nuốt, kệ cha mày, mẹ không nuốt kệ, đậu hũ nó nuốt thôi. Là mình đâu có ái nó, mình đâu chiều nó nữa. 1.1 tự quý vị không thấy cho quý vị đang tu phá cái ngã chấp nhiều lắm, nhưng mà đòi hỏi tối cao thì chưa được thôi. Cho nên dần dần, và muốn dần dần như vậy là phải biết pháp môn. Pháp môn này nằm ở đâu, lời Đức Phật nói ở phẩm kinh nào, và ai là làm tiêu chứng cái này? Bồ Tát Dược Vương. Rất may chúng ta sinh vào đời này chúng ta lại gặp Bồ Tát Quảng Đức và chư thánh tứ đạo. Chứ nếu không có cái này thì quý vị nói ồ Phật nói vậy chứ, cái chuyện đó là chuyện ví dụ chơi thôi, nói chuyện nói bóng vậy thôi, chứ làm gì có người mà đốt thân cúng dường. Bây giờ đây cái phẩm Dược Vương mới có giá trị, có người đốt thân cúng dường. Có những học giả ta nói cái chỗ đốt thân nó là phá pháp, phá chấp đề pháp, thì cũng trúng thôi, như một phần là tại vì sao, là vì có những cái pháp của hồi tiểu thừa đó, thì đừng có làm cái thân này nó rơi một giọt máu, làm rơi một giọt máu hay tự tử á, thì là phạm giới. À, đó là kinh tiểu thừa. Còn ở đây á, tự thiêu như vậy đâu phải là tự tử, đây là cúng dường mà, tự tử mới là phạm giới. Còn đây là tự gì, tự nguyện dân cúng dường mà. Cho nên á, cái khi Bồ Tát Quảng Đức tự thiêu, có một số nhà tu hành hòa thượng thượng tọa cũng lên báo viết và lên diễn đàn viết, nói ông Quảng Đức là ông phạm giới rồi, ông Bồ Tát nào. Cho nên mấy ông hòa thượng đó hồi đó theo ngôi đình Diệm sát cầm, cho nên nói vậy, nói để lãnh bơ sữa, rồi cuối cùng cuộc đời ông chả ra cái đế vậy. À, ông tưởng bọn ông lên hòa thượng là ông giỏi giáo lý rồi, cho nên đem kinh kia ông chứng nhận, kinh ở chứng nhận, nhưng mà may thay có cái phẩm Dược Vương này, cho nên nó chịu thua. Trong bây giờ này cũng có người đang làm giáo hội mà nói ông hòa thượng Quán Đức cái bất quá, thì cũng như những thằng bộ đội ôm bom vô trong cái lô cốt thôi, nhưng mà những thằng bộ đội ôm bom lô cốt có thể diệt thù được, còn Quán Đức có làm được cái gì mà cúng ông mà lên Bồ Tát? Vì đó bây giờ cũng làm hòa thượng, cũng lãnh đạo cái giáo hội này. À, nói giữa ba quân thiên hạ, nói tại chùa Ân Quang, nói trước mặt tôi. À, nói có ông Uông Ngọc Kỳ ngồi nghe. À, có hòa thượng Thiện Hào ngồi nghe, có hòa thượng Trí Quán ngồi nghe, lúc có hòa thượng Trí Quán còn hòa thượng tọa nghe, đó là không phải tôi đặt chuyện đâu, mà cũng là hòa thượng, bây giờ cũng vẫn lãnh đạo giáo hội. Nè, họ học hết kinh mà nói cái ông bộ đội kia ông còn làm ích lợi, ông hòa thượng Quan Thế ông tự tử mà có gì mà phải là chân ông Bồ Tát. Nếu không có ông Bồ Tát Quan Đức ấy, thì giờ này không có ông hòa thượng đó, còn có chúng ta được hưởng quan đất hết. Và nước Việt Nam bây giờ trở thành là một nước Philippines 100% là Thiên Chúa giáo, nhất định La Mã và ông Diệm quyết tâm làm như vậy mà dậm trên bất cứ dư luận, và người Mỹ đã đầu hàng và giải phóng miền Nam cũng còn. Cho nên sau khi mà Bồ Tát Quan Đức tự thiêu rồi, lầm dân lật ngược hết, lầm quân đội lật ngược lại hết, không còn ai ủng hộ ông Diệm nữa. Và lúc bây giờ miền Nam mà nói ông Diệm là tổng thống anh minh mà ngô chí sĩ, một số hòa thượng còn ca ngợi ông mà, Phật giáo nhiều vị là ủng hộ, biểu tình ủng hộ ông mà, đài phát thanh tuyên bố quang quang mà ha. Cho nên nếu mà không có cái tự thiêu, mà không có cái phẩm dược vương này, thì Bồ Tát Quan Đức lấy đâu căn bản mà tự thiêu? Cho nên Đức Phật thuyết cách nay 25 thế kỷ mà tới bây giờ mới bắt đầu chín. Đức Phật gieo cái duyên, gieo cái hạt giống từ cái thuyết cách nay 25 thế kỷ. Bây giờ cái hạt giống bây giờ nó mới nở ra hoa và nó lên kết trái. Bồ Tát Quan Đức tự thiêu, biết đâu Bồ Tát Quan Đức là Bồ Tát Dược Vương tái thế. Bồ Tát Dược Vương trước kia là tiền thân của Bồ Tát Quan Đức, rõ ràng. À, cho nên chỉ tự thiêu mà không hề di chúc là con phải thờ làm cái tháp thờ chỗ nào, cái chuông của ta thờ chỗ nào. Hồi đó tôi ngu quá, chứ nếu mà tôi banh nó trong to thì chắc chắn có nhiều trả lời. Hồi tôi nghĩ là cái viên đó lại đâu bằng to bằng ngón tay út vậy này, mà nó sáng ngời như viên kim cương học xoàn ấy, cho nên tôi cứ bơi tôi kiếm không có. Bây giờ biết ra cái viên cái xá lợi nó có bằng cái hộp tắm à, bằng nứa hộp gạo à. Viên nào lớn là phần mà hai phần hộp gạo. Nếu tôi hỏi tôi đem cái mình cho tôi về tôi giấu đây, bây giờ tôi sàng ra thì chắc chắn là nhiều cái, là vì cái quá tim nó đã thành ngọc rồi, thì lý do trong xương nó không có ngọc. Nhưng mình dạy quá, nhưng mà thôi đừng tham, miễn là có một quả tim bằng ngọc đủ rồi. Khi tự thiêu chẳng những để nhiều xá lợi mà để quả tim bằng ngọc, như vậy thì ông Bồ Tát tái thế là gì? Đâu phải tu trong kiếp này đắc đâu. Đã. Cho nên chúng ta ra đời, bước vào đời mặc dù sau Đức Phật rất là lâu, nhưng chúng ta gặp chánh pháp lưu hành chứ không phải mạt pháp. Bởi vì Bộ Kinh Pháp Hoa đang hiển hiện và chúng ta đang ngồi nơi di tích cuối cùng của một vị Bồ Tát Dược Vương tái thế. Vậy thì còn buồn phiền gì nữa, còn đợi chờ gì nữa mà chúng ta không tu? Chúng ta tu chưa đốt cánh tay được, chưa đốt thân mình được, chưa tự thiêu vào lửa như Bồ Tát Quán Đức và Dược Vương được. Nhưng chúng ta hãy tự đốt lấy cái ngã chấp, tự đốt lấy cái chấp pháp và chấp ngã, chấp cái ta. Muốn chấp cái ta, phá cái ta đó, thì quý vị như thế này. Ví dụ mình á, tên Nguyễn Thị An, có bà chữ bà nói tổ cha mày Nguyễn Thị An, cái mình nói sao bà chữ tôi à, thì chắc là tu không được. Dạ, mình nói trong bụng cũng được, nói nếu mà chưa tu nói ra. Chị ơi, hồi cha mẹ tôi đẻ ra đâu có nói tôi là chưa đẻ, chưa đặt tên đâu có Nguyễn Thị An. Cha mẹ tôi đẻ tôi là nó kêu con Tám thôi, không có Nguyễn Thị Tám. Nhưng mà vô giấy tờ tới chữ Tám nó xấu quá, cho nên đổi là Nguyễn Thị An. À, cái bà biết rồi, bữa sau bà nói tổ bà khác, tổ cha mẹ Nguyễn Thị Tám, tổ cha mẹ Nguyễn Thị An. Cái này tôi lên chùa thầy đặt tôi Diệu Bình rồi bà ơi nội ơi. Bà khác bà nói à tao kiếm thiệt Diệu Bình tao chửi à, tổ cha mày à, Diệu Bình thầy tôi bữa nay cho cái pháp tự khác rồi, không phải Diệu nữa, Diệu Bình nữa, mà bữa nay là Nguyên Bình à, Nguyên à, Nguyên à, Nguyên Chính rồi. Trời ơi, nhỏ này nhiều tên nữa. Sở dĩ tôi nhiều tên đó để tôi đừng chấp cái tên, ai chửi cứ cho chửi à, tôi đâu có cái tên đó. Cái thần thức tôi không phải cái tên đó, cái tên là mượn, mượn để kêu chơi, kêu trong cái cõi tà tục này thôi. Khi tôi bỏ cái thân này, cái thức tôi đi chỗ khác, tôi lên trên cõi tiên, ai kêu tôi Nguyễn Thị An, Nguyễn Thị An ở dưới phàm tục hoài sao, mấy bà tiên hay bà đuổi tôi xuống sao, tôi không chấp nó. Còn quý vị nghe còn chấp á, thì thật là không được. Cũng như trong tập tục của Phật giáo, bắt chước phong kiến, phong kiến người ta không dám nói cái tên Huý ông vua ha. Cho nên ta nói vòng vòng lòng vòng lòng vòng. Rồi Phật giáo thời đó cũng vậy, nếu không làm vậy không được. Cho nên mới nói là thượng thông hạ bửu. Cái chi cho mà lòng thông vậy? Thầy thông bửu rồi thầy thông bửu quách cho nó rồi, vì thượng thông với hạ bửu trong chi vậy? Vì nếu mà nói thầy thông bửu là cái kêu cái tên chích mé mắc lòng à. Cũng như vì miền Tây lúc trước ai mà nói là cái cửa sổ là bị chém liền, vì đồng tên với cụ Huỳnh giáo chủ Huỳnh Phú Sổ, cho nên phải nói cái cửa gió à. Rồi đừng nói cán bộ cách mạng này, tôi hồi đó tôi làm cái bài thơ thập nhị nhân duyên à. Rồi mấy ông bắt tôi, ông nói tại sao thầy dám nói cái câu đầu là đứa cả là vô minh, đứa cả tên là vô minh. Tôi nói ủa đứa cả vô minh là vô minh cho sao nó nói. Thầy khai ông khai tôi bắt thầy tôi cầm thầy bây giờ. Tôi nói đứa cả vô minh là 12 nhân duyên. Thầy dám nói tên Bác Hồ là đứa cá, Bác Hồ là đứa cá, mà tên là vô minh là Bác Hồ, là tên là Hồ Chí Minh, mà bữa nay chết rồi là vô minh. Tôi nói thôi ông nội ông ngu quá, ông đi chỗ khác, ông đứng đây, ông muốn cầm rồi, tay đây tôi, ông cầm đi. Ông về ông hỏi chỉ huy, ông ơi tính dị đoan. Tôi cãi anh cấp. Cái đó nó ăn trong cái tập tục của người Á Đông, nhất là phong kiến mà truyền trao. Cái đó cũng tốt thôi, chứ không phải là xấu đâu. Cái thời xưa nó như vậy cho nên nó mới có kỷ cương, trên dưới, trên nói dưới nghe, trong ấm ngoài êm, nó không có sàn ngù một lú ha. Nhưng mà làm riết đó là nó đâm ra thành đam mê tín dị đoan, và chính cái đó làm cho người ta chấp cái tên à. Tôi viết cái bài Điếu Văn Đức Đệ Nhị Tăng Thống à, tôi để là cái pháp hiệu của ngài, nhưng mà ra một vài vị hòa thượng bắt buộc tôi là thượng nhân. À, chứ không dám nói là cái tâm tên là tâm tịch, tâm tâm tịnh của hòa thượng để đâu được, ông không để cái chữ tâm tịnh được, phải để là tâm thượng nhân. Tôi nói trời đất sao có cái tâm thượng nhân trong này sao, tôi thì tôi cũng nghe để lại một hòa thượng khác nói ông cái này còn điên, hòa thượng đâu tâm thượng nhân đâu, tâm tịnh. Tôi nói trời đất ơi kiểu này chết, tôi quay rồi rồi quay đi quay lại nói là tâm thượng nhân đâu, hòa thượng đâu có thượng mà đâu có nhân, là người ta kính trọng thôi. Nhưng mà nếu ai trình độ quần chúng đều hiểu, cái tên nó chỉ là giá thôi. Người Âu Mỹ á, trong kêu cái tên tộc của họ, và trong cho người khác đặt trùng cái tên tộc của họ, kể cả người khác đặt tên con chó trùng tên tộc của họ, họ còn mừng nữa. Con chó mà là chó mắc tiền thì kêu con chó tên đó, họ còn mừng nữa. Họ không tu nhưng họ phá chấp, còn mình tu mà chấp còn hơn là người Âu Mỹ. Bà nội tôi cất chùa, em ông nội tôi hòa thượng, mà cái nhà hàng xóm ở nhà giàu để ra con cháu là con Xuân à, mà ta là Quỳnh Thị Xuân à. Ngày nào bà nội tôi cũng chạy qua chống gậy qua xin chú Thím là đổi cái tên cháu đi, vì bà cố có tụi nhỏ ở bên này là tên là Xuân à, Nguyễn Thị Xuân. Mà bên kia ông đổi, mà về ngày nào cũng buồn, đi ra đi vô buồn. Tôi chắc chết trong nhắm mắt, tôi phải bằng mọi cái. Là gì ạ? Con của ông Chín, bà Chín đó, là qua làm con nuôi của thầy ở đây, thầy phải nói làm sao để cho đừng nói tên Xuân. Nhưng bên kia ta là Âu Mỹ, ta học Âu Mỹ ta đâu kể, là phiền muộn tới gần chết. Cho nên bên kia ta mới chịu đổi cái tên Xuân, không kêu là Xuân nữa mà kêu là Cưng. À, tên giấy tờ đây để mà cứ kêu con cưng cưng người bà nội tôi chịu lắm. Cho nên chính cái chấp cái tên, ai đụng tới tên là chịu không nói, huống chi đụng cái thân. Giờ này quý vị nên sâu sâu vào chỗ này một chút. Rồi khen à, cái chê đấy còn dễ chịu, còn cái khen nó mới chết đấy. Cho nên ta rơi đài là do cái khen. Cô Tư biết bao nhiêu cô Tư ha, mà nó chù cô Tư bữa nay đẹp quá, hai ba bà cô Tư đứng đó chứ đâu anh bà, ta nói con bà cô Tư không à, bà cô Tư nào cũng khoái cái bụng lắm, nở cái mũi phình lên liền, cười nó nụ cười liền, khen, nghe cô Tư khen cô Tư là khoái lắm. Cho nên bây giờ mình tu á, người ta khen mình không phải mình đấy, tôi cấm bà không được khen tôi đó, khen là không có phá ngã chấp được, nghe không, đừng có nói nữa, khen đấy à cái bà kia đẹp quá, vậy được rồi, gia đình mất cô Tư. Làm vậy không quá hay, không? Cho nên người ta khen hay người ta chê, người ta giận hay ta hờn, mình phải theo pháp diệu. À, thấy không? Cho nên theo bộ pháp Hoa Kinh là chỗ đó, trả lời người ta cũng trả lời lại pháp diệu. Cô khen cũng hơi quá đi, thực ra tôi cũng già rồi, có đẹp gì bao nhiêu. Không, bà chẳng những đẹp về lão tướng, nhưng mà thế xác mặt mày, nhưng cái tâm hồn bà rất là đẹp. Tôi đẹp cái gì đâu cô. Bà đi nghe pháp thường xuyên, vừa rồi bà cúng cho tên kia một tạ gạo để cứu trợ. Trời đất ơi, một tạ cái nhầm gì mà tôi đâu phải tôi cúng, của tôi đâu tôi cúng. Tôi làm cái việc phước đức cho con cho cháu, và tôi chức là cứu trợ là họ cứu tôi cho tôi không cứu họ. Là vì tôi được biếu cho họ, chứ không phải họ được biếu. Cô nên nghĩ vậy, thì cô đừng nghĩ tôi quá. Quá cô khen tôi rồi đây, mai mốt tôi lừng lên á, tôi tính già cũng có khen. Rồi tôi ham cái khen đó mà tôi chết, gặp những người khác họ khen giả là tôi mắc mưu. Rồi chết rồi đó, tôi nghe mấy cái thằng quỷ sứ, mấy cái thằng địa ngục, mấy cái thằng súc sanh nó tới, nó đem lặng đằng phan đủ thứ tới, nó ca ca cái tôi khoái qua tôi vô nó vô tới, mới ngồi lên cái nó biến thành đau gươm. À, nó biến thành rừng lửa, nó biến thành địa ngục nhốt tôi thôi. Cho nên bây giờ ở đây tu tập là cũng nghe phải phải thôi, nghe khen thì cũng thích đấy, nhưng mà quý cô lần sau khen tôi ít ít vậy, tôi già rồi đừng khen tôi tội nghiệp. À, cũng khen tôi cũng còn chịu khen, nhưng khen ít ít đó. Quý vị tập tu Pháp Hoa Kinh vậy, người ta có chửi mình, tôi cũng lớn tuổi rồi, tôi chửi lại cô thì tôi cũng không chửi lại, lộn lại cô. À, và kể ra tôi đâu có cái tên đó, mà cô chửi cô mang tội thôi. Và cô có chửi tôi thì tôi cũng nghĩ rằng kiếp trước tôi mắc nợ cô, thì thôi bây giờ cô chửi thêm vài tiếng nữa để nó trừ. Cũng như cái chị vợ mà bị anh chồng đánh á, Đức Phật biểu quốc 100 bó lạc để đánh cho hết nợ. Tôi chắc kiếp trước mắc nợ cô, cho nên giờ cô chửi thôi, chửi thêm vài tiếng nữa, đừng chửi nữa, cô chịu không nổi, cũng già lên tuổi, bữa nay không chửi nhiều, chửi trước mặt tôi, đừng chửi sau lưng. Mình tập từng bước một như vậy. Nhưng mà chủ đích là mình đừng quá ư chú trọng cái thân mình, cái tên mình, cái thứ mình, cái nhà mình, cái con mình, cái chùa mình, cái ông thầy mình, cái gì của mình hết, mình hết. Nhiều gì còn kêu nói gì cũng mình hết rồi, mình nhiều cái đầu bỏ đâu. À, ông chồng nói với bà vợ kêu mình thì được, bà vợ nói ông chồng kêu mình được, ai mà hàng xóm mà cũng kêu mình bằng mình. À, rồi cái bà hàng xóm còn kêu ông kêu bằng mình, nhiều cái đầu bỏ đâu. À, là vì người ta quá ư quá chấp cái thân. Cho nên người con Phật là không nên chấp cái thân, chấp quá thì không thể phá trừ cái ngã pháp, cái ngã chấp. Chấp quá không phá trừ cái pháp chấp. Cho nên pháp chấp và ngã chấp là hai vấn đề rất quan trọng đối với người tu học. Quý vị tụng Pháp Kinh này, quý vị có biết Đức Phật bốn sư của Bồ Tát Hỷ Kiến là ai không? Ai? Nói nghe coi. Là ai? Một ý kiến khác là ai? Quý vị cố gắng nhớ à, nhớ cái tên viết ở trên bảng á, hoặc viết trên giấy á, dán ở trên bảng để mà nhớ. Tên tiểu thuyết quý vị nhớ rất rõ ha. Tên phim ảnh quý vị nhớ rất rõ. Tên các vị nghệ sĩ quý vị nhớ rất rõ ha. Mà tại sao cái tên ở trong kinh Pháp Hoa nhớ không rõ, là nó cứ nó lòng vòng lại học danh ông nào cũng như ông nào. À, rồi trong kinh Pháp Hoa nó ông này Nhật Nguyệt, ông mà Nguyệt Nhật, ông là Tịnh Minh, ông mà Minh Tịnh, nó lây quay nó lộn cái đầu, phải vậy không? À, cho nên cái này giúp cho chúng ta phép quán, chính cái tên này giúp chúng ta phép quán. Tối nay quý vị về, à, quý vị ngồi quý vị quán, à, quán trước nhất á, là quán cái vị Phật bốn sư của Bồ Tát nào? Bồ Tát Hỷ Kiên. Phan Quán là Bồ Tát Hy Kiến, là tiền thân của Bồ Tát Dược Vương đó. Thì quán cái nào trước? Quán cái mặt trời. Quán thêm cái mặt trăng. Mặt trời, mặt trăng, mặt trời, mặt trăng, nhật, nguyệt, nhật, nguyệt. À, và nhật nguyệt này nó không chớp 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 mà đứng nguyên, cho nên tịnh. Tịnh và nó sáng, cả nhật cả nguyệt sáng soi một cách thanh tịnh. Cho nên tên của Đức Phật mà thầy bổn sư của ngài Dược Vương, ngài Hỷ Kiến á, là nhật nguyệt tịnh minh đức. Còn mấy cái tên sau á nó dễ rồi, nên tịnh minh đức là Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, nó cái dạng dễ rồi. Nên nó ráng học, ông nào cũng Như Lai ứng cúng chánh biên tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải hết á, à, không chỉ có tên vị này khác vị kia. Qua mỗi phẩm kinh học, quý vị ngồi về tối ngồi chịu khó quán, quán cho 5 lần, 7 lần, 10 lần. Đúng như hôm khi ra, trước khi mang rượu cần ra cho các em lao la uống, thì tôi kể ra rồi tôi đọc lại 2-3 lần, các em nó cứ nó quên. À, bây giờ tôi đọc chữ uống cái nó đọc cái ở, à, tôi đọc uống nữa cái đọc bậy. À, tôi nói 4 câu này tới 2 chữ uống. À, uống rượu cần ở nhà gác. À, uống nước mát chữ uống nữa rồi mới ăn cơm lam. Cho nên người ta đã thành cái câu rồi, thành ra đáng lẽ là hút rượu cần thì nó không lộn, mà trong có 4 câu à, có 16 chữ mà 2 chữ uống, cho nên uống cái nào uống cái nào uống, cái uống rượu cần khác mà cái uống nước vát khác. Uống nước vát là họ vát nước trên vai á, xuống suối họ vát lên trên vai về cho mình uống. Ở nhà gác ở trên, lúc nào nhà nào nghèo giàu là cũng làm cái gác ở trên, trong khi nào ở dưới đất tối là ngủ trên rầm, cái rầm nó thưa thưa gì. Họ có lóc vác không? Có lóc thưa, chứ không lóc dày như mình, cũng có kẻ hở vậy, đất bụi nó đất xuống. Cho nên uống là rượu cần, mà ở thì ở nhà gác. Rồi trở lại uống là nó uống nước vác, vác lên vai. Và ăn cơm lam là ăn cái cơm mà ở trong đó nó màu xám xám. Đó. Cũng như mình á, từ cái ngày mà phẩm thứ nhất tới cái phẩm này, không biết bao nhiêu nhật chi nguyệt, nguyệt chi nhật, ha, coi nhớ. Cho nên qua một Đức Phật nào mình quán liên chùm, à, thì quý vị không thể nào quên. Quán một đêm. Cho nên khi hôm đó tôi mới đọc đi đọc lại cho các em, đọc 1 lần, 2 lần, 3 lần, tôi thấy nó không nhớ. Đọc 6 lần, sau đó tôi cứ nói uống cái nó đọc hết. Và bây giờ đây về các em, tôi hỏi là nhất định nó thuộc câu đó. Đã. Nhất định nó thuộc câu đó, là phải đọc đi đọc lại. Cho nên quý vị vừa quán mà vừa đọc. Đã. Quán rằng là Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai á, là thầy bổn sư có ngài Bồ Tát Hỷ Kiến. Mình quán tới Bồ Tát Hỷ Kiến, hỷ và thấy, hỷ là quan hỷ, cho nên lúc đó mình cũng mỉm cười nhìn ngài và ngài mỉm cười nhìn mình, con hỷ và ngài hỷ, hai thầy trò mình hỷ. Kiến là con thấy ngài, ngài thấy con, hai thầy trò mình thấy, Hỷ Kiến, Bồ Tát Hỷ Kiến. Thì không quên cái vị Bồ Tát đó, mà Bồ Tát Hỷ Kiến nhờ cái Hỷ Kiến đó mà bây giờ là Dược Vương, cho nên con quán luôn ngài Dược Vương này, hiện hiện ra Dược Vương. Dược là thuốc, vương là vua, vị vua thuốc cao tột nhất. Và vị vua thuốc này trước khi muốn thành vua thuốc là đốt thân cháy hừng hực như đuốc, rồi sau đốt cánh tay hừng hực như đuốc. Đó. Rồi cuối cùng là ai kể câu chuyện này, kể với ai và ai nói ra? Ngài Bồ Tát Tú Vương Hoa. Đó. Mình quán cái chữ Tú, Tú là tốt đẹp, Vương là vua, Hoa là nó mỹ miều, nó dịu dàng như những cái hoa. Bồ Tát Tú Vương Hoa mới hỏi Phật. Và toàn phẩm kinh này là nói tới nói lui nói xuôi nói ngược, Đức Phật nhắc đi nhắc lại là Tu Vương Hoa của cái phẩm kinh này. Cho nên mình tu cái phẩm kinh này mình phải tu Vương Hoa. Ừ. Cái nào mà không tu không vương không hoa thì đừng có làm. Mà tính chất của hoa là gì? Nha. Tính chất của hoa là gì? Cái hoa là nó mềm, nó dịu ấy. Dịu. Cho nên không ai nó khi nào mà bảo mà nó gãy hết. Và cái gì nó cũng cúng được hết. Cung thần, cung ma, cung quỷ, đi đám ma, đi đám chết, đi đám cung, đầy tháng thôi, nôi đi cấm cưới, cái gì, cái dân Phật, dân thầy cũng là hoa. Cho nên mình phải như vậy. Có nhiều vị tập không được, đương giận con, đừng giận em. Khách vô, nhìn thấy khách tính bơ liền, lấy cái khăn lau liền, và người ta không nhìn thấy mình là có giận con, giận em hay giận chồng. Cái đó mới tu, mới tu vượng qua. Còn giận con, giận em, giận chồng mà lau cái mặt rồi ra đón khách đi, chị có điều gì buồn mà thấy buồn vậy? Là không rồi, tôi có buồn đâu, tôi cười mà. Trong cái mắt của chị có chút lệ trong đó. Ha? Người ta hỏi ra là tốt, người ta để trong lòng, bà này đang buồn gì đây? Đã. Cho nên cái hoa đó, nó đến với ai nó cũng là hoa cá. Còn ông hút nó, con bướm hút nó cũng là hoa. Rồi cái ông, cái bà kia mua nên cúng Phật, cái bà này mua kết lại đem đế gò má, cái hoa nó vui vẻ. Thân mình như một cây, nó tươi trẻ đẹp, hương và thơm, và sắc và hương, chỗ nào cũng được hết. Đối với người này mình đang giận, mình đang nói, đang giận, nhưng với một người khác bỏ liền. Đừng để cái khuôn mặt giận nó sang truyền sang người khác mà nó lây. Hồi xưa nó lây ho lao, ho lao có thuốc chữa, mà lây buồn, lây giận, lây hờn khó chữa. Bây giờ lây bệnh ếch, bệnh nhái gì đó, cái đó cũng có thuốc chữa, mà cái bệnh lây tràn lan, cái vụ mà giận hờn buồn phiền đó khó chữa. Cho nên không nên mang cái mặt đám tang tới nói chuyện với tao. Mày đâu mày mang cái mặt đám tang tới nói chuyện tao vậy? Nhà em có buồn mà mày buồn, mày nhà mày buồn cái tới nhà tao, tao đám cưới mà mày mang cái mặt đám tang tới thì thua chết tao rồi. Người bạn nói như vậy. Nếu trong đạo tràng Pháp Hoa chúng ta mà để cho ai nói vậy thì quý vị chưa phải học viên Pháp Hoa. Buồn giận rầu thúi ruột đi nữa, nhưng mà một tích tắc là thôi, rửa mặt thay áo trang điểm bước ra không ai biết mình làm buồn, và chính mình không còn buồn nữa. Lúc nào cũng tu dương qua, lúc nào cũng tu dương qua thì có tu dương qua mới gặp được Phật, và có gặp được Phật, Phật mới hỏi, Phật Phật mới nói là Bồ Tát Dược Vương sở dĩ đời này đi dạo chơi khắp nơi và tu hành nhiều hạnh khổ hạnh, làm được nhiều việc, độ được nhiều chúng sanh, là vì kiếp trước Bồ Tát Dược Vương, tức là tiền thân của ngài là Bồ Tát Hỷ Kiên. Bồ Tát Hỷ Kiên là đệ tử, là học trò của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai. Bồ Tát Dược Vương thở đó đốt thân để cúng dường và dâng hết các báu vật để cúng dường, sau đó hoàn nguyên trở lại rồi lại đốt cánh tay cúng dường. Này Bồ Tát Tú Dương Hoa, Dược Vương Bồ Tát như thế nào mà đặc biệt như vậy? Nhờ đâu mà đặc biệt như vậy? Nhờ tu kinh Pháp Hoa, cho nên mới biết cái pháp môn mà chỉ quán theo kinh Pháp Hoa. Nhờ chỉ quán đó cho nên mới đắc định và tuệ. Nhờ đắc định và tuệ cho nên mới phá được cái ngã chấp và cái pháp chấp. Này Bồ Tát Tú Dương Hoa, và hỡi những người đệ tử của Như Lai, tại gia hay xuất gia, hiện tiền Như Lai còn hiện diện hay Như Lai nhập diệt sau hàng triệu năm cũng thế, muốn đi vào phá tan phiền não để giải thoát thì phải phá ngã chấp và pháp chấp. Các con phá được pháp chấp rồi thì dương với ngã chấp, phá ngã chấp rồi dương pháp chấp. Cho nên hàng ngày hàng đêm, lúc nào cũng sẽ nói luôn luôn, hãy phá ngã chấp và pháp chấp. Phá được chút nào hay chút đó, đi vào đời để luyện cái bài học ở trong đời. Ai dòi mài mình chịu đựng được thì mình cũng như cái dao mài bén trên cục đá, cục đá mòn cái dao nó lâu mòn. Người phá ta như bông hoa gặp gió, cho nên họ theo họ làm cho mình buồn phiền, mình đừng buồn phiền, và mình nhắc mình hãy phá ngã chấp và pháp chấp. Có phá được ngã chấp và pháp chấp đó thì mình mới phá được phiền não. Phiền não bớt đi và hết đi rồi thì vô minh tự nhiên tiêu. Vô minh tự nhiên tiêu thì sẽ đắc được nhiều quả vị khác, lên quả vị Bồ Tát. Còn hiện tại đời chúng ta mới thực sự là hành giả Pháp Hoa Kinh, đang thừa hành pháp diệu. Tổng kinh hôm nay chúng tôi tóm để quý vị nắm những cái phần cơ bản, và quý vị sẽ đi sâu vào phần này của tuần lễ sau. Chúng tôi muốn rằng là năm nay là năm thứ sáu, mỗi vị tự động làm một việc gì cuối năm, cũng như người sinh viên á, cuối năm người ta viết kêu là luận án vậy. Nhưng quý vị đừng viết luận án, vì tôi nói viết luận án thì quý vị có thể viết được, một số người viết sẽ rất hay và một số người rất ngại viết, một số người khác không biết viết. Vì cái lớp học chúng ta đó, lớp học để mà tu, cho nên cơ bản là đón nhận những cái người có tâm, những người có nguyện, những người có hạnh, chứ không phải đón nhận những người theo cái hình thức bên ngoài. Cho nên chúng tôi cũng không cần thiết là quý vị phải viết luận án hoặc là luận văn. Theo luận án và luận văn á, thì chấm điểm để đậu hay rớt. Mà đậu rớt đó là cái vị chủ khảo và cái vị hiệu trưởng đó ký tên. Còn ở đây quý vị không phải như vậy. Quý vị đắc được một chút các cái cõi trong không gian chứng đắc cho quý vị. Quý vị có trình cái luận án đó lên hay là cái luận văn đó lên tôi ký thì cũng có giá trị thiệt, nhưng không giá trị bằng Đức Phật ký, ân ký cho quý vị. Cho nên bây giờ cuối năm nay và đầu năm tới, quý vị làm bất cứ lúc nào, quý vị ghi những cái việc mà quý vị làm, phát nguyện làm một việc, một việc y theo kinh mà làm, việc gì cũng được cả. Việc y theo kinh là làm một việc một, cho cuộc đời quý vị thì làm biết bao nhiêu việc, nhưng quý vị lấy một việc điển hình một thôi ghi vào, rồi cuối năm quý vị dâng lên đọc và đốt giữa không gian. Đó là cái luận án của quý vị. Nếu không kịp thì từ mùng 1 tới rằm tháng giêng thì chúng tôi khó gặp lại quý vị, mà như thế này đông đủ rồi, gặp từng vị thì được, gặp các đạo tràng khó gặp, cho nên tới rằm tháng giêng là tối đa. Còn trễ lắm là tới 19 tháng 2 vía Quán Thế Âm Bồ Tát là quý vị đúc cái những lời mà quý vị tóm được đó. Chuyện gì không biết, tôi không cần con coi, ban giáo thọ có còn soi nhưng mà rồi lần lần rồi sẽ biết. Quý vị làm một việc gì tùy ý quý vị, làm phước, tu phước, tu tuệ cũng được cả. Quý vị từ trước đến nay, cái người nào mà quý vị giận nhất mà quý vị không thể bỏ được, kỳ này quý vị nguyện bỏ được, đừng giận người đó nữa. Từ trước đến nay quý vị thương nhớ cái người nào đó, da diết nhớ không chịu nói, mặc dù là bây giờ là đã có con rồi, 6-7 mặt con rồi, mà nói tới người đó là cái người yêu đầu đời đó thì nhớ chịu không nói, thì bữa nay cố gắng quên đi, năn nỉ quên dùm. Ví dụ mà, đây tôi ví dụ. Cái việc đó là cái việc làm khó nhất, mấy vị quý vị không thể nào nghĩ là làm được, thì kỳ này quý vị nguyện sẽ làm được. Bất cứ việc gì mà nó thiện, nó lành, việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nó nằm trong phạm vi đó. Hoặc quý vị thường rầy la con mình, bây giờ quý vị nguyện là dạy nó mà không la không đánh nó. Quý vị uống rượu hoặc hút thuốc, bây giờ nguyện bỏ rượu hoặc bỏ thuốc, hoặc uống rượu ít lại một chút. Tết này nghĩa là chiến thắng đánh nó cuối cùng. Quý vị chuẩn bị một cái Tết năm nào cũng nghĩa là thịnh soạn, bây giờ mình chiến thắng nó vừa đủ thôi. Thiếu nhục tri túc, nếu cái dư đó để cúng dường vào Tam Bảo, xây dựng Tam Bảo. Cái đạo tràng, cái tổ đình chúng ta đang dở dang, mỗi người một tay một chân, và những nơi khác, những ngôi tam bảo khác, những nơi Phật sự khác cần, và đồng bào chung quanh chúng ta còn thiếu kém. Năm nay chúng ta vươn lên, thiếu dục tri túc. Thiếu dục không có nghĩa là quý vị nghĩa là tồi tệ lắm, nhưng nó vừa đủ thôi. Một điều đó, nghĩa là cái này nó rộng mênh mông, cái đề thi này nó rộng mênh mông. Người hướng dẫn kim chú khảo này thì chỉ có gợi ý cho quý vị, quý vị thi nạp bằng thi đó lên các tầng trời, các cõi Bồ Tát và cảnh giới Phật, nhất là nạp về cái cõi trời tha hóa tự tại, bây giờ là cõi của Ma Vương mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đang làm giáo chủ. Quý vị đốt tự nhiên nó tới trên đó. À, năm nay có đàn An Lạc Sơn, cũng như năm ngoái đàn Dược Sư ở Hậu An Lạc Sơn, cái đàn này năm nay giao cho quý vị. À, thì quý vị có thể lên đó lúc nào để mà đốt. Nếu đốt nhiều người quý vị thấy ngại thì lén lén đốt mình được. À, đi buổi sáng ít người đi, lên đó mình đứng mình đốt cái nhang, mình quỳ trước cái đàn Dược Sư đốt. Con nguyện gì qua được như vậy rồi thì đem cái này hồi hướng khắp pháp giới chúng sanh, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Còn mình làm chưa được cái gì hết, hôm nay cứ hồi hướng cố thôi nhưng chưa có cái gì hết. Lúc nào á quý vị cũng nói là tôi nguyện cho quý vị đủ thứ chuyện hết, đủ thứ món hết, nhưng chưa có một món nào để cho hết. Thì năm nay từng món một để mà cho biểu hồi hướng cho các pháp giới chúng sanh, và chính mình phải làm được việc. Như là như nãy tôi nói đó, tôi giảng ra một bát á thì 1,000 nhà được no, làm cho 1,000 nhà được no, giúp cho 1,000 nhà được no. Và một thân cô đơn chúng tôi không có vợ có con, cho nên một thân cô độc này, cô đơn này sẽ làm cho 1,000 dặm điều vui vẻ. À, thì năm nay tôi nguyện nhiều năm mà năm nay tôi làm được. Có một năm mà tôi với quý vị phối hợp nhau do một cái bát làm đích làm chứng, cái bát đó là cái bát của Bồ Tát Quán Đức trao cho tôi giữ cái bát đó, và chính đó cái bát thừa truyền, và tôi với quý vị mới đi làm được 1,000 nhà no. Trong đó có nhiều nhà dân tộc ở Long Hải, người dân tộc khác ở Trà Vinh, người dân tộc khác Công Đảo, người dân tộc khác, và hôm nay Phú Lý, người dân tộc khác. Đã làm 1,000 nhà no, và tôi cũng đã làm cho 1,000 dặm vui. Tôi với quý vị làm 1,000 dặm vui, cho nên đó là một điều mà thú thực của quý vị, cái này là tôi đã nguyện. Tôi nguyện cách nay tới 10 năm rồi, năm nay mới kết. Năm nay tôi có nguyện của tôi riêng. À, tôi không có mát cho quý vị nghe, nhưng chừng nào kết rồi tôi mới nói. À, và cái đó tôi sẽ giao lại người khác. À, người khác học trò tôi, hay là học trò của bạn tôi, hay là bạn tôi, hay là bất cứ là quý vị, bất cứ là ai, thay tôi cũng làm như vậy. Tôi sơ khởi để tôi mở đường để cho mọi người ý thức được. Mà một bát phải 1,000 nhà no, và một thân cô đơn chịu hy sinh để 1,000 dặm vui, ít nhất là trong một năm phải có một cái chương trình Phật sự như vậy. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị hưởng ứng cái lời tha thiết thỉnh cầu của chúng tôi. Tôi thay mặt ban giáo thọ thỉnh cầu quý vị đi vào thực tế của sự thực hành trong cái việc tu luyện. Mặc dù quý vị có tiến bộ khá nhiều, quý vị đã đạt được thẩm sâu những vấn đề mà chúng tôi không ngờ là quý vị đạt được. Tuy nhiên đường xa đi về đây báo sở còn xa lắm, cố gắng đi nữa định chùng bước. Và khi tới báo sở rồi thì cũng phải đó là báo sở nữa, có như vậy à? Nhưng hôm nay chỉ nói báo sở đó, để cho quý vị cùng đi cùng đến. Rất mong gia đình của quý vị được thừa hưởng cái công đức tu trì của quý vị suốt sau khóa học, nhất là khóa học Pháp Hoa năm nay, kể cả những người nghe lại băng, kể cả những vị mới nghe được 1-2 thời, kể cả những vị vừa nghe được 1 câu hoặc nghe bạn nói lại, thì tất cả đều được nhuần thêm công đức. Và công đức này tôi nghĩ là nó miên diễn trường tồn, nó gieo cho cái tô bồi cho một cái cõi Phật của mỗi người chúng ta, của mỗi người quý vị. Ai làm thì tự tô bồi cái quốc độ, cái cái cõi Phật độ. Sau khi ta thành Phật thì những cái này là những công đức để tôi bồi. Và chắc chắn rằng quý vị sẽ vượt qua những chướng duyên. Nghiệp chướng quý vị không có tiêu trừ hết, nhưng nhất định với cái tu như thế này quý vị cũng giảm rất khá nhiều. Bởi vì trong phần khai kinh á, dù cho tạo tội như núi Thái, bây giờ mình không ví dụ núi Thái nữa, thì núi Thái là núi Thái Sơn bên Tàu, khó qua bên đó. Bây giờ mình đối lại như núi Trường nơi này nghe nó kỳ, cho nên gọi là dù cho tạo tội hơn núi lớn hay núi cả thì chẳng nhọc chịu pháp vài ba hàng. Nha. Cho nên quý vị chẳng những vài ba hàng mà quý vị đã tu suốt một năm nay, hoặc nửa năm, hoặc một vài phẩm, và sắp tới nữa, thì chúng tôi tin rằng dù cho có tạo tội bao nhiêu kiếp đi nữa, nhưng thành tâm lắng sâu và quý vị đi vào pháp diệu, chính cái pháp diệu đó nó gỡ lần những nghiệp chướng đó, và quý vị sẽ đạt được như ý nguyện, sở cầu như ý nguyện. Tết đã sắp đến. Với người tu Pháp Hoa thì lúc nào cũng Tết. Nhưng chúng ta nhập vào nhân gian để độ nhân gian, cho nên ta tạm mượn thuyền của thời gian, tạm mượn chiếc thuyền của nhân gian để mà chở người sang sông, để qua kia bờ giác. Cho nên họ nói Tết thì mình không phải nói Tết. Nương cái Tết này mà độ mình và độ người. Đừng chấp nơi cái Tết này mà tự mình lặn sâu trong đau khổ, trong nợ nần, trong lo âu, trong cái phiền muộn, trong cái sân hận, trong giận hờn. Con tôi giờ tới này gần Tết rồi mà chẳng đứa nào gửi về đồng nào hết. Nó ở nước ngoài nó sung sướng. Rồi tới Tết rồi cứ trong chừng ngoài, tới bữa nay mùng 1 rồi, 30 rồi chưa gửi thì chắc tuốt luốt luôn rồi đó. Rồi tới mùng 6, mùng 7 gặp ai nói con tôi bây giờ nó có gửi gì đâu, Tết nay có gì ăn đâu. Quý vị bỏ luôn. Có một đồng ăn, một đồng có hai đồng ăn. Vui hiện tại. À, cái gì chưa đến đừng nghĩ tới nó. Cái gì đã qua cắt bỏ. Quá khứ là đã qua, tương lai chưa đến nhắc thêm chi cho rầy rài. Đó là người tu Pháp Hoa. Cho nên năm nay quý vị hưởng một mùa Tết rất là trọn vẹn. Trọn vẹn kế vật chất và tâm linh. Hoàn cảnh vật chất mình có bao nhiêu, mình đừng quá nhiều đi nữa. Mình đừng thấy đó là mình hãnh diện, mình khoe khoang, mình ý lại, hay là mình dởm mình. Và hoàn cảnh nó không đến với mình nữa, theo ý muốn mình mà nó đơn giản, thì không vì đó mà buồn rầu, mà lo lắng, mà nghĩ ngợi, mà có những điều than trách. Thì nếu như vậy không phải là người tu Pháp Hoa Kinh. Người tu Pháp Hoa Kinh là thiếu dục và tri túc, biết đủ và không ham muốn nhiều. Biết đủ ở đây nhiều khi một tí cũng là đủ, mà 1000 đồng bạc cũng là đủ. Mà không ham muốn á, thì bây giờ có sẵn trước mặt mình 10 tí thì cũng vậy thôi, không ham muốn. Mà không có đồng bạc nào thì cũng không ham muốn. Cái gì đến nó đến, cái gì chưa đến nó đến. Chúng ta hãy gieo trồng để mà tự nó kết quả. Đừng ngồi đó mơ màng kết quả mà chúng ta không gieo trồng. Gieo cái gì có cái đó. Gieo phước hướng phước, à, tu tuệ đắc tuệ, nhất định như vậy. Cho nên chúng tôi mong một quý vị làm việc, thực hành, thực hành và thực hành. Và phẩm dược vương này chúng tôi kỳ sau chỉ rút cho quý vị 50 phút, và tôi cố gắng soạn bài để quý vị có đủ 34 bài mà lưu lại. Năm nay quý vị cố gắng lưu những cái đó. Nếu chúng tôi có in đi nữa thì cái in với cái này nhiều khi nó khác, có thể rút gọn lại, có thể sửa bớt. Nhưng mà nếu có y như vậy thì quý vị cũng đừng ngồi đó chờ cái in. In một tập đó, không thể đọc hết. Còn đây từng bài về để mình đọc rồi mình photo thêm cho bè bạn, cho con cháu mình đọc. Cho nên quý vị cố gắng giữ nó như vàng ngọc vậy. Và quý vị cuối năm quý vị được 34 cái bài học như vậy thì tôi thấy là không có gì quý giá cho bằng. Các năm khác tôi rất lên đỉnh, là không soạn đủ cái năm nào soạn đủ một khóa học hết. Vì cuối năm nó nhiều việc chập chồng, không thể nào soạn đủ bài cho quý vị đủ khóa học. Năm nay Pháp Hoa Kinh chúng tôi soạn đủ 34 bài là 34 bài học. Vị nào chưa có tìm bạn mình photo thêm để giữ đủ một cái bộ bài. Sang năm còn 5 phẩm nữa, quý vị sẽ có 10 bài nữa. Thì là 34 với 10 là 44. và bài đầu bài sau đó là có 46, có thể tới 49 nè. Thì trong 49 quý vị được 5 tập ra quý vị để dành sau này để làm tài liệu, và chúng tôi cũng vậy. Pháp Hoa Kinh sẽ nhập vào dòng đời, dòng đời dù thô nhưng pháp diệu đi vào thì từ thô nó sẽ chuyển sang tê, chuyển sang vi, và nó sẽ đạt được diệu. Không diệu nhiều thì cũng diệu ít, chưa đạt được diệu hiểu để vào chân không thì tối thiểu nó cũng là vi diệu. Mà khi pháp vi diệu đã vào đời thì tôi tin rằng cõi đời này đẹp. Mỗi bước chân chúng ta đi đều nở bông sen, mỗi tiếng nói chúng ta đến là một hương ngạt ngào, mỗi cái nhìn, mỗi cái cử chỉ hành động chúng ta là những màu sắc hương nhị của một cái bông sen trọn vẹn. Xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả các ngài, từ cõi trời, cõi thần, cõi rồng, cõi quỷ, cõi thiên ma, kể cả cõi trần gian, nhân phi nhân và súc sanh, địa ngục ngạ quỷ, đều được nhuần trim công đức của Pháp Hoa Kinh. Chúng tôi xin nguyện hồi hướng trọn vẹn công đức này đến với các ngài, với quý vị, và xin quý vị và các ngài cùng với chúng tôi kết bồ đề quyến thuộc, kiếp kiếp đời đời học và hoằng dương chánh pháp, hoằng dương pháp diệu nhập đời. Riêng tất cả quý vị đạo tràng có những gì cuối năm buồn phiền và còn gây đức, còn mắc mưu, xin quý vị xả bỏ hết và đón nhận những gì tươi đẹp nhất, những hào quang an lành nhất của chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên, chư Tiên và tất cả các pháp giới chúng sanh đều về với quý vị. Con thuận cháu hòa, trong ấm ngoài êm, gia đình quý vị hoàn toàn hạnh phúc để đón lại một mùa xuân an vui thay vì nhiều năm đã nhọc mệt. Mùa xuân năm nay sẽ là một mùa xuân di lặc đến với mọi người, nhất là những người tu trì theo Pháp Hoa Kinh. Tất cả những ánh sáng an lành đang chờ đợi chúng ta. Chúng ta gấp và đi sâu vào pháp diệu để cho dòng đời thêm diệu và bản thân chúng ta thấm nhập vào cõi chân không, để chúng ta được an vui trong hiện đời và tâm thức chúng ta khi bỏ thác thân này được an vui giải thoát. Cầu chúc quý vị được tâm viên ý hoàn mãn và thẩm sâu để chứng đắc pháp diệu nhiệm màu đồng, và nhất là và gần đây nhất trong tuần tới đây quý vị hiểu thâm phẩm Dược Vương Bồ Tát, tự mình hãy tự tu để mình dần dần gần đến chỗ Dược Vương, để rồi chúng ta tự mang thuốc vua đó tự chữa lành tâm bệnh của mình, tâm bệnh phiền não. Ai còn chút nào phiền não cố gắng vượt qua, ai còn một khối phiền não thì cố gắng đập cho nó nhừ, nó nhuyễn, nó nát tan, để chúng ta được an vui nhập vào an lạc hạnh. Các vị Bồ Tát, Bồ Tát Dược Vương, Bồ Tát Tú Vương Hoa và chư tôn Bồ Tát lúc nào cũng phóng hào quang an lành đến với toàn thể quý vị. Chúc quý vị an vui và kiết tường như nguyện. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Tú Vương Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Tát Đại Chứng Minh. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng.
Con nguyện mang tâm muôn loài, con nguyện mang tâm muôn loài, con nguyện mang tâm muôn loài, nguyện đem công đức chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Di Đà Phật.
trên rồi còn gì nữa mình bán.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời tất cả ban quản chúng và chúng trưởng chúng phó của liên chúng ký giả đại sư về họp.
A Di Đà Phật. Hôm nay ngày sám hối tối 14, còn một lần sám hối nữa là mình ăn Tết. Quay qua quay lại hết năm rồi Tết đến rồi lại hết năm rồi cứ Tết đến. Kiểm điểm lại một chuỗi thời gian cũng khá dài, chúng ta đã làm được những gì và còn tồn động lại những gì chưa làm được. Tuổi trẻ thì chưa nghĩ đến điều này, nhưng mà các vị lớn tuổi thường âu lo những việc như vậy. Thực ra cũng chẳng có việc gì để mà làm cho nó xong, và cũng chẳng có việc gì mà cần phải làm. Những việc chúng ta làm đó thì chỉ là phương tiện mà thôi. Còn cái việc mà chúng ta chưa nghĩ đến mà nó thường ấm ức trong lòng đó là cái việc dọn cho cái tâm linh. Cái tâm linh mình sao cho nó nhẹ nhàng. Hễ tâm linh nhẹ nhàng là tất cả cái thân thể cũng như vật chất nó nhẹ nhàng. Chỉ như thế thôi. Mà muốn dọn cho cái tâm linh nó nhẹ nhàng đó, thì cái tư tưởng nó phải phóng khoáng. Cái tư tưởng nó phải là nó tiêu dao. Cái tư tưởng nó phải là kêu là nó thông thả, nó đừng có bẩn chặt. Đừng có nó khắc khoái, đừng có nó thắc mắc, đừng có những cái chuyện mà nó rắc rối. Cho cái tư tưởng nó thanh thoát. Muốn cái tư tưởng thanh thoát đó, thì mình phải có những giây phút nhàn rỗi. Các vị văn thư sĩ đó, mỗi ngày họ có dành ra một ít thì giờ, mỗi tuần họ dành ra một ít thì giờ để họ nhìn, để họ ngắm, để họ thưởng thức. Nhìn gì? Họ nhìn mây, họ nhìn gió lung cây, họ nhìn nước chảy, họ nhìn hoa nở, họ thưởng thức tất cả những cái gì trong thiên nhiên. Có nhiều người nhìn một bước đi của đoàn người đi, có nhiều người nhìn một đàn chim bay, có nhiều người nhìn một đàn súc vật như bò như trâu nó đang gặm cỏ, tùy theo mỗi người thích. Và họ để lắng lòng trong sạch để họ nhìn những điều đó. Chúng ta những người Phật tử, Phật tử thường gọi là cư sĩ, họ là văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ, ta biết làm như vậy. Bây giờ cư sĩ không làm được đó sao? Cho nên mỗi ngày như vậy, quý vị phải dành ít nhất là một vài phút ngồi nhắm mắt lại, yên lặng trong vài phút để cho cái tâm hồn nó lắng động. Mà cái tâm hồn lắng động thì cái tư tưởng nó mới thông, nó không sanh ra phiền lụy. Bây giờ một cái bình điện mà mình chạy máy không sạc thì bình điện nó khô cạn thôi. Cho nên cái bình điện đưa vào trong xe thì phải có cái đề sạc, khi chạy nó sạc. Mà bình điện không đưa vào xe, để ngoài thì cuối tuần phải đi sạc thêm thôi. Vậy mà mình có cái bình điện mình không chịu sạc. Cho nên mỗi tối quý vị ngồi chừng 10 phút, 5 phút, 3 phút để sạc cái bình lại chứ, nhớ không? Và một điều rất quan trọng là cuối năm, tôi tin chắc rằng cuối năm ai cũng bận rộn hết, nhưng quý vị hãy dành một thì giờ nào đó, ít nhất là một buổi, ít nhất là một buổi để nghỉ ngơi. Nghỉ rồi mới chuẩn bị làm, nghỉ rồi mới chuẩn bị ăn Tết. Dạ, ít nhất là một buổi nghỉ để làm cái việc gì đó, một việc nhẹ nhàng thôi. Quý vị phải có cái thì giờ gọi là xả hơi, thì cái Tết năm nay quý vị mới là vui vẻ để mà đón Tết, và cái Tết mới có giá trị, cái Tết nó mới đem lại sự kết quả viên mãn. Đây, cho nên chúng tôi hôm nay
gần cuối năm rồi, chúng tôi vẽ cho quý vị một nét để quý vị chuẩn bị ăn Tết. Chuẩn bị ăn Tết năm nay phải một cái tâm hồn rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Mỗi đêm như vậy, mình ngồi một 5 phút, 10 phút, vài 30 phút. Và trong cái ngồi đó quý vị sẽ lặp lại: tối nay bỏ, đừng giận ai. Ví dụ mình giận 5 người, tối nay mình bỏ đi, đừng giận 1 người. Tối mai mình đừng giận người nữa. Và cuối cùng gần tới Tết mình không giận ai hết. Bỏ trước nhất là bỏ, đừng giận người khác. Tu hành mà còn giận người này, còn giận người khác thì chẳng có tu gì hết. Quý vị xè lên 5 ngón tay, tới 5 ngón tay có đều không? Bắt buộc ngón tay này giống ngón tay kia, bắt buộc ngón tay kia giống ngón tay nọ, thì cái điều đó không khi nào được. Vậy thì bắt buộc mọi người giống hơn nhau hết thì còn gì cái xã hội, thấy không? Đó, mình nghĩ như vậy cho nên gọi là tương đối, đừng đòi hỏi tuyệt đối. Khi mình đã lập một cái phương trình như vậy rồi, một cái chương trình như vậy rồi, thì mình vui vẻ rồi, mình đừng giận ai nữa hết. Cho nên từ giờ tới 29 Tết, 29 tháng Chạp, mình sám hối một lần nữa, thì còn lại 14 ngày nữa, chúng tôi xin đức quý vị là sắp tới Tết không giận ai nữa hết. Đời này dễ giận lắm, dễ tức lắm, dễ phiền lắm, dễ buồn lắm, dễ hận đời lắm, đủ thứ. Bây giờ mình nói mãi, nói một cái cuốn sách dày một gan gì cũng không hết nữa. Nếu mình giận là không biết bao nhiêu giận hết. Cho nên người đời nó mới nói một câu, ông bà chúng ta để lại một câu: cứu vật vật trả ơn, chú nhân nhân trả oán mà. Cứu họ họ còn trả oán nữa. Vì sao? Là vì càng được càng thấy thiếu, càng trì níu càng thấy chơi vơi. Nuôi con cố gắng lo cho nó hết sức hết mình, dựng và vợ gá chồng cho nó. Nó ăn tư ăn riêng rồi nó về nó cứ nó móc miết mà không bao giờ nó đã hết á. Nhưng mà nó là con quý vị cho nên quý vị không giận nó thôi. Nhưng không bao giờ nó thỏa mãn. Người đời cũng vậy. Tới là xin được một lần là xin nữa, xin nữa, xin nữa. Xin mà cho ra còn giận chứ. Tôi mắc nợ 1 triệu mà cho tôi có 200 ngàn làm gì? Đồ cái thằng chắc à chết. Kẹo quá, thấy không? Đời đáng giận lắm quý vị. Nói không hay cùng. Nhưng mình hay giá đò mình quên đi. Và vị nào không quên nói đó thì ráng quên đi, để mình ăn Tết rồi mình tiếp tục giận lại. Đồng ý không? Quên không được, bây giờ dứt khoát quên được. Bây giờ mình ráng nghe thầy. Bây giờ tới cuối Tết, tới 29 Tết, 29 tháng Chạp tới đây lại. Và con xin thưa với Phật rằng tới giờ này con còn giận ai nữa hết. Để con ăn Tết rồi khoảng tới mùng 8, mùng 9 bắt đầu cũng giận lại cũng được nữa. Thà vậy hơn không à. Ít nhất là ngày mùng 1 đừng giận ai hết. Đừng giận, đừng buồn, đừng phiền, đừng trách. Trách người mà đáng trách nhất là ai biết không? Mình. Mình trách mình. Mà mình tha thứ cho mình được thì ai mình cũng tha thứ, đừng trách nữa. Cho nên bằng lòng trong cái gọi là thiếu dục tri túc. Hai chữ thiếu dục tri túc nó vậy chứ mà khó lắm. Đức Pháp Chủ có cái bài thơ chúc Tết, Tết Dương Lịch. Trong đó có những cái câu là vô ngã vị tha. Vô ngã là không có cái ta, vị tha là vì người khác. Ta là nói chữ. Còn nói theo tôi thường nói là tung ra để phục vụ, còn trái lại là cào vào để thụ hưởng. Đó, hai cái khác nhau. Tôi nói quý vị dễ hiểu. Nhưng mà thầy Thông Bửu nói thì nói vậy cho mình thỉnh thoảng cũng cào vào phục thụ hưởng chút chứ, rồi mới tung ra phục vụ chứ. Phải không? Làm gì cứ tung ra phục vụ hết. Vậy thì mình thành thầy Thông Bửu rồi mình thành hòa thượng rồi sao? Không được, ông nói vậy cho nghe, ông vừa thôi đừng nghe hết, tung ra phục vụ hết cho nó nghèo. Quý vị cứ nghĩ vậy thì cũng được đi. Tung ra phục vụ một cấp mà 10 đồng, cào vào thụ hưởng 10 đồng cũng được. Chứ không hơn cứ cào vào hết à. Cho nên tôi nghiên cứu lại kỹ kỹ thôi, thì giờ tôi xin quý vị tung ra phục vụ một nửa và cào vào phục vụ một nửa. Cào vào thụ hưởng một nửa cũng được đi. Tết mà bảo trút hết bao nhiêu cái bánh tinh chưng mà cho người ta hết thì chắc quý vị không nghe lời đâu. Cho nên thay vì 4 cái bánh chưng cho người ta 2 cái, còn mình để giữ 2 cái để mình ăn chứ. Nhưng cái ăn đây không có nghĩa là thụ hưởng. không phải sống để mà ăn, mà ăn để mà sống. Như vậy khi ăn để mà sống thì không phải là thụ hưởng, mà nó khác chỗ đó. Quý vị để lại ba cái bánh chưng để ăn cũng được nữa, nhưng mà không phải ăn với tính cách thụ hưởng, mà ăn để mà sống, sống để tiếp tục tu, tiếp tục xây dựng đạo, xây dựng đời. À, trong này vị có mặt ở đây của quý vị có nhiều vị không có nằm trong liên chúng nào hết. Đã. Thì ở đây sáu liên chúng, mỗi ban quan chúng có gửi một cái thơ cho chúng viên của mình sau phiên họp mà thầy trụ trì phân công. Năm nay cái Tết năm nay thầy quá sức mỏi mệt, chư tăng đây cũng quá nghĩa là mệt mỏi, cho nên muốn giao cái Tết này lại cho Phật tử, mà ưu tiên nhất là sáu ban quan chúng và những Phật tử thường tới lui chùa, những vị quy y trong chùa, những vị có cảm tình với chùa, những vị chưa cảm tình nhưng mà sắp cảm tình với chùa, những vị đó, toàn thể nói chung là toàn thể Phật tử, thay mặt cho quý thầy và thầy trụ trì để lo cái Tết. Nói chỉ lo cái Tết để cho quý vị nghe cho nó dễ hiểu, thực ra chẳng có lo gì hết, mà chúng ta biết cách tổ chức, biết cách phân công. Đó. Mỗi vị làm sao trong tuần lễ Tết có mặt tại chùa Quan Thế Âm 1 giờ đồng hồ. À, làm gì? Vị nào biết nấu bếp thì xuống nấu một ấm nước, hoặc là rửa cái chén, hoặc là dọn một cái bàn, lau cái bàn, thấy cái chén để cái đem dẹp. Vị nào có nấu đồ ăn ngon xuống nấu một món, thấy không? Hai ba chị em họp mua một món để nấu. À, vị nào không xuống bếp được thì thấy chân nhang nó cao nhổ ra đem lên trên nóc lầu cắm đốt cho nó cháy tiếp. Chùa thấp người đông, đốt nhang lên á nó khói mù của mắt hết, cứ để cho mấy chú thầy gì ông giận ha, mấy bà đốt gì đốt một năm gì vậy, rút ra người ta mới cắm vô cái rút ra đem nhúng thùng nước kêu cái xèo. Cái bà cái bánh trời ơi xui rồi, đầu năm đốt cái nhang cắm vô cái nồi ông điệu ba chóp này, ông nhổ cái ông gâm trong nước kêu cái xèo thôi tiêu rồi. Thấy không? Cho nên quý vị làm việc bớt cho. À, khi họ đốt họ xá để họ lui ra rồi cái mình nhổ lại cái mình cầm này, tôi cầm lên trên này để tôi cắm trên chư thiên. À, làm vài cái lưng nhang lưng lớn, nếu thiếu lưng nhang mình lấy cái chậu bông. À, cắm chỗ này cắm chỗ kia để cả một vùng này khói nó nghi ngút hết, phải linh thiêng không, đất người ta đúc trong bếp hoặc nhổ nấm nhang ta cái đem nhung bếp cái xèo cho tiêu. Đó, quý vị làm được à? Quét nhà lượm rác, đóng chuông cho người khác lại, gặp người ta dẫn đi tham quan, thay mặt cho thầy để tiếp khách, giải thích cho công việc ở trên đàn lộ thiên này từ mùng 4 cho tới 20 đêm nào cũng cúng, chiều về sớm mình lo mình bưng bông ra, sáng bưng bông vô để nó khỏi héo, bông nào héo lấy cất đi, kem bông mơ cắm vô, chiều rớt đèn dầu trong đèn, từ cả trăm ngọn đèn học dịch nữa. Ở đây có cây đèn dược sư, chiều mấy bà về mỗi bà phụ trách một cây, mình giữ cái cây đèn đó đừng tắt để cho suốt năm mà con cháu mình học sáng, tự động mang dầu tới rót. À, chứ cái này một người ta làm rồi sao mình không biết làm cái điều phước đó. Bà già cũng có ngọn đèn mà bà già đó là được Đức Phật chứng. Quý vị tại sao không làm điều đó nào? Cho nên nói chung là mùng 1, mùng 2, mùng 3 là quý cô trực nhật. Đó. Coi chừng ngay cái nhỏ đang cắp trái cây, người ta mới để lên nó lạy với cái này nó lượm trái. Nên trời đất ơi, chùa gì kỳ vậy, tôi không đi chùa này nữa, mới để trái cây, cũng lạy cái lạy thứ nhất, thứ hai lượm mất. Mình phải ngó chừng. Dép người ta để, Tết không lẽ ta mang dép đi, mang giày đi. Giày đi mới bước vô lọc cái giày, bước vô lại ra mất cái giày. Mình phải trật tự, cho nên quý vị phải trật tự nè. Nghi lễ nè, tiếp tân nè, nhà bếp nè, hả? Tất cả mọi việc quý vị làm hết, để chư tăng đứng sau nhìn thử coi năm nay trình độ Phật tử nghe nói cái đạo tràng diệu pháp đêm qua Tổ Đình Quan Thế Âm tiến bộ lắm, coi họ tổ chức làm sao. Đó. Bông hoa à, ở đây thiếu bông màu đỏ, quý vị đi mua những bông màu đỏ về trồng trước đi. Ở 25 là trồng xong rồi à, chia ra các ban quan chống chia ra trồng bông sắp sửa ngoài vườn đẹp. Năm nay vị nào rảnh tới quét một giờ quét vôi, không rảnh á cúng tiền một giờ quét vôi. Vị nào không rảnh ở nhà gửi tiền tới cung. Từ trang trí mỹ thuật trong ngoài trên dưới à, và mình lo cho một cái mùa Tết như vậy, thứ có ra sao. Tôi muốn đô quý vị à, sở dĩ chúng tôi phân công quý vị như vậy hay là gợi ý cho quý vị như vậy để chi vậy? Quý vị sẽ trả lời để cho thầy bớt mệt, để cho các thầy trong chùa bớt mệt. Xin cảm ơn quý vị. Giá như đừng ai làm gì hết, cứ được ở nhà rồi tới giờ rồi tới đây dự Tết rồi đi về thì cũng được. Thứ rồi có Tết không? Phải không? Chuyện gì tôi phải phân công quý vị như vậy? Làm chuyện gì tôi phải gợi ý như quý vị như vậy? Ở đây là cho quý vị chứ không phải cho chúng tôi. Quý vị từ hồi giờ nó cái Tết cái đầu lúc nào cũng nghĩ ở trong nhà không à, nghĩ cái hũ gạo còn bao nhiêu, đồ ăn nó thế nào, cái thôi vừa món ngon chưa, thịt kho rồi thịt kho ra sao để dành kỹ để mùng hai ăn, mùng một ăn chay, không? Rồi bánh tét nào ăn tét mặn, bánh tét là bánh tét chay, cái này cho ai, cái này biếu ai, cái này để dành ai, rồi sẽ nhận của ai, suốt cái đầu cái lòng vòng ở trong có nhiêu đó mà. Rồi đòi nợ chỗ nào, trả nợ chỗ nào, biếu chén làm sao, đi thăm ai, những cái gì ai ai không, phạm vi bản thân không, cái đầu nó không vượt lên trên khỏi một tấc thì làm sao có thể giải thoát được. Cho nên cái Tết năm nay quý vị đưa cái đầu cao lên hơn một thước à, cái tư tưởng lên một thước, lo việc nhà một nửa và lo việc chùa một nửa. Lo được gì cũng cứ lo, tính cái việc gì cũng được cũng cứ tính, nghĩ trên chùa nhiều hơn là nghĩ ở nhà. Nghĩ trên chùa một nửa, nghĩ nhà một nửa. Giờ này em biết có bà nào tới trên chùa để mà nhổ chân nhang không biết nữa. Ta lên ta nhổ chân nhang coi. Mẹ nhà cho khách tới thì chỉ lên chùa, mẹ trên chùa chứ đâu. À, mùng một dẫn con lên chùa ăn cơm, trưa nấu rồi dọn cơm lên chùa ăn. Nếu mùng một kỳ, mình thấy kỳ, mùng hai bữa nay bà nói với mấy nhỏ là lên chùa, tôi lên chùa tôi nói mấy chữ nấu cơm dọn cho ông mâm cơm ăn. Trưa này mùng hai, mùng hai được mùng ba mình dụ cái gia đình không được á thì dẫn một vài đứa con đi cho nó quen với mùi chùa chứ, mẹ bạn dẫn về cho nó quen với mình làm chủ chứ. Chứ quý cô cứ làm khách hoài, quý chú cứ làm khách hoài tôi à. Ở đây là chỗ chủ, cái chỗ lớn, tập cho cái tư tưởng nó quen, để chi, để cho cái tâm linh nó quen, để cho cái nói cái ngoài đời là để cho cái hồn mình nó quen. Và khi ai có chết, khi chết rồi mình nó bỡ ngỡ, cái thân trung ấm nó về đây nó nương tựa 49 ngày rồi nó, hoặc nó đi lên hoặc nó đi ngang, nó mạnh nó mới đi lên được, mạnh nó mới đi ngang được chứ. Còn rù rù ở nhà hoài tới chừng chết ở nhà không ai tiếp lực, yếu đi xuống, giỏi lắm đi ngang là cùng, đi đầu thai là cùng và đi xuống. Tại sao mình không lo cho cái tâm linh trước mà mình cứ lo cái bụng hoài á? Đồng ý phải có cái bụng no cái đầu mới sáng, nhưng mà mình phải lo cái bụng nữa cái đầu nữa chứ. Tại sao cứ lo cái bụng không mà không lo cái đầu? Tại sao không lo cái an vui trong ba ngày Tết? Tại cái nhà to của quý vị này, quý vị không lo ai lo cho được thôi. Quý vị muốn làm khách suốt đời cũng được thôi, nhưng mà thất bại ai? Thất bại quý vị chứ không phải chúng tôi à. Khi mình chết rồi nó lỡ quá, tôi cứ lay quay trong nhà không đi tới chùa được thì mình có làm chủ ở chùa này đâu ha. Nhà bếp của quý vị, chánh điện của quý vị ha, các phòng ốc vườn hoa chỗ nào của quý vị quyền xây dựng nó và bảo vệ nó để mình hưởng lấy nó, và nhất là ba ngày Tết. Rồi cái thứ hai nữa là trong những ngày Tết á, mình phải đi hành hương ít nhất là vài ba chùa, nhiều á mình đi xe 50 chỗ ngồi, ít mình đi xe 30 chỗ ngồi, ít nữa mình đi xe 12 chỗ ngồi, ít nữa mình đi xe 2 chỗ ngồi, xe ông đá đi 3 ngôi chùa nhiều lắm 10 ngôi không được 3 ngôi, mùng 1 cho đi, mùng 2 cho đi, mùng 3 mình đi. Năm nay quý vị đừng có coi mấy cái lịch mà người ta in người ta bán, thấy không? Có lẽ vài bữa tôi phải viết lên. Từ mùng 1 cho tới mùng 10 ngày nào quý vị đi cũng tốt cả. Nhưng mà muốn chắc ăn nhất thì mùng 2, mùng 1, mùng 2, mùng 4, mùng 6, mùng 8, mùng 10. Trong 10 ngày đó, ngày nào quý vị xuất hành cũng được, ngày nào quý vị khai trương cũng được. Nếu kỹ một chút á, lựa giờ nước lớn, khỏi đi coi. Là vì những ngày đó trong sao nó nói lu bù tây hết. Nhưng trong những ngày đó nếu không có nhân chuyên thì cũng có sát cấm, không có sát cấm cũng có trực tinh, không có trực tinh cũng có thiên hí. Những cái ngôi sao này nó ra nó phá hết. Gặp tam tang, gặp tam nương, gặp nguyệt kỵ, gặp nghe sát chủ, gặp nghe thọ tử, gặp dẫn dâm, mấy cái này nó sát hết, dẹp hết. Cái ngày đó ông vua có mặt đó, ngày đó ông chủ tịch có mặt đó, ngày ông bộ trưởng có mặt đó, mấy ông cấp trộm dám lăng quá không. Cho nên tôi nói lại nè, mùng 1, mùng 2, mùng 4, mùng 6, mùng 8, mùng 10, ngày chẵn với mùng 1, ngày nào cũng có cả. Gần đây tôi theo dõi mấy năm, hình như có một cái hệ thống nó phá hoại Phật giáo. Năm nào nó cũng cứ mùng 1, mùng 2, mùng 3, thọ tử hết trơn. Thọ ông nội gì mà nó in lịch ra, nó phấy người ta, cho nên nhiều bà co rúm lại không dám đi đâu hết. Hết mùng 3 còn tết đâu nữa. Ngày nào xấu mình phải đến đến chùa. Thấy không? Đi đến chùa mà lựa ngày tốt đi, có còn gì nữa. Có một năm lịch nó in ra, nó đều là không nên cúng tế. Mấy này mấy ngoại đạo tà giáo phá hoại Phật giáo trời. Vì nó thấy mùng 1, 2, 3 đi chùa đông quá, cho nên nó in lịch ra, nó bỏ chừng 500 triệu nó in lịch, nó cho không. Khoa trời vậy. Lịch dinh thâm của Trung Quốc xuất bản cũng vẫn là viết bậy như thường. Chứ đừng có nói là lịch mà tầm bậy là những cái lịch lá cải. Là gì? Lịch Hồng Kông nó khác, lịch Trung Quốc nó khác, lịch Việt Nam khác. Ba cái so lại, chưa tới giờ này chưa có cái viện hàn lâm để quyết định vấn đề đó. Cho nên chúng ta lấy phước đức mà đâm, và lấy những vị sao chính, trong đó có ba sao chính là gặp sao nhân chuyên, gặp sao sát cấm, gặp sao trực tinh. Ba cái sao này nó phá nát hết mấy cái kia, ngoại trừ nó gặp thất sát nó hơi nể nể một chút thôi, còn không có thứ gì nó sợ. Thì gặp những sao đó là cứ làm việc như thường. Và niên bất như là năm không bằng tháng, tháng không bằng ngày, ngày không bằng giờ. Niên bất như ngoạt, ngoạt bất như nhật, nhật bất như thời. Cho nên ngày nào xấu cứ lựa giờ tốt. Mà giờ tốt giờ nước lớn là làm gì cũng hưng thịnh, ngoại trừ làm rượu, ngoại trừ bỏ giấm, ngoại trừ xuống ổ gà thì giờ nước lớn xấu thôi. Còn tất cả mọi việc bây giờ nước lớn thủy triều nó dâng lên đó, thì cái sinh khí nó bắt đầu nó tràn về, làm gì cũng tốt. Đừng có mê tín dị đoan, đi coi, đi bói, đi khoa. Còn quý vị cúng cũng phải có biết cách cúng, cúng cho trúng cách. Cúng không trúng cách nó tất quết thôi. Mình tiến nó đi chùa nhiều năm nhiều tháng, nhưng mà nhiều việc mình hỏi, mình ngại mình không hỏi, và không có người chỉ dễ, và các thầy nói chuyện giải thoát, chuyện bồ đề, chuyện bát nhã, chuyện trí tuệ, chuyện ba la mật, mà quên nói những chuyện nhỏ nhỏ. Cho nên quý vị cúng tầm bậy hết trơn. Vai ông tao mà vai ông trúng là ông nhận, vai ông địa ông trúng ông nhận. Cúng ông địa cúng dưới đất ông có ăn. Bà ăn đi, Hương ăn. Tôi ngồi đất, tôi ngồi biết bà tôi ăn à. Nhà nào thờ ông địa dưới đất, mạt máu tư địa thôi. Ngóc đầu ông nói đâu. Lấy cái quyển truyện ngắn á, truyện ngắn Triết Lý Phật Giáo tập 2 đọc đi. Cái bài tôi viết thần táo đó quý vị, rồi phổ biến cho người khác. Tôi nói có sách mắt có chứng. Đã. Nhiều việc chúng ta cần phải chấn chỉnh lại trong Phật giáo. Mà được bao nhiêu người này hàng tháng nó sám hối với thầy này, mà chúng tôi cũng quên đi, không chịu chấn chỉnh. Mà chúng tôi chấn chỉnh quý vị không nghe. Cho nên nhân cái dịp này, dịp Tết này phải sửa lại cho nó hoàn chỉnh. Cái gì nên làm và cái gì không nên làm, cái gì nên tin và cái gì không nên tin, và mình cúng như thế nào có phước, và cúng thế nào tổn phước. Nhà nào mà cứ thờ cái ông thổ địa dưới đất á, cúng tổn phước chứ. Ông thổ thần ông có nhận đâu. Mà là bà ngồi trên bàn bà ăn, mà cúng tôi là thần, tôi lên chức thần rồi, thần thổ địa rồi, tôi giữ cái nhà bà suốt ngày, suốt tháng, suốt năm. Mà bây giờ bà để tôi dưới đất á, bà đi ngang bà phủi đít trên đầu tôi á. Bây giờ mấy bà ngồi dưới đít rồi thiên hạ đi ngang qua, mấy bà chịu không? Tại sao thờ người ta dưới đất á? chuyện này chuyện ở bên tàu, chuyện từ thời Càn Long rồi. Trước Càn Long á, lập cái lịch, lập cái sử Trung Quốc á, thử người ta có thờ dưới đất không? Mà mình là người Việt đâu phải người Tàu. Người Tàu bây giờ là người Tàu bây giờ là gian trạch dân chứ đâu phải người Tàu của Càn Long mà phải thờ ông địa dưới đất. Nhiều chuyện lắm. Khi á, mà điện còn một dây nguội một dây nóng á, nhà mình nó lờ mờ. Ma hồi cúp ma hồi tắt và điện không sáng, đèn không sáng, máy không thanh. Từ ngày có điện hai dây nóng một dây nguội đó thì điện sáng, máy thanh cái gì tốt hết. Ông cha chúng ta đã nói rằng trong trời đất này có hai dây nóng và một dây nguội. Trong con người mình nó có hai phần dương một phần âm, đàn bà cũng vậy. À, ai khai thác được cái này thì giàu có, hạnh phúc, văn minh. Cho nên ngồi thiền là thu thêm sức dương điện vào, vì mình ăn nhiều âm tứ. Cho nên Tết quý vị ăn bớt cái âm đi, ăn bớt âm, ngủ hít bớt âm, tắm rửa bớt âm, cái gì cũng bớt âm, thêm dương hai dương một âm. Rồi ông bà chúng ta có người không thông minh và con cháu không thông minh, cho nên mới nói là thần táo là một bà hai ông. Làm gì có ông bà hai ông? À, là một dây điện âm, một âm, một dây điện âm và hai dây điện dương. Trong cơ thể chúng ta cũng một âm hai dương. Chất ăn ở ngoài đời cũng là một dương hai dương một âm. Nhưng mà mình ăn á, nhiều khi mình ăn hai âm một dương cho nên mình đau bệnh hoài. Cho nên bây giờ quý vị bữa ăn của những ngày Tết quý vị chọn lựa trở lại hai âm một dương, bớt ăn thịt heo đi. Cho nên đạo Hồi giáo họ cử tuyệt đối không ăn thịt heo. Thịt heo là cái chất âm dữ dội lắm. Loài gì mà bốn chân có vú, loài nó hoàn toàn là âm. Ai ung thư mà ăn cái thịt bốn chân có vú đó là ung thư mau phát triển. Người chưa có ung thư mà ăn riết rồi nó cũng ung thư. À, thì nó âm nó sinh ra ung thư thôi, mà dương nhiều là hết ung thư. Cái trái gì nó thầm xuống là âm, cái gì ngước lên là dương. Ớt mà trái ra thầm xuống là âm, ớt chỉ thiên là dương. À, quý vị nên nhớ, cái trái bắp nó ngước lên là dương, mà cái trái gì mà nó thầm xuống là âm, trái bầu trái biến thầm xuống là âm. Trái gì nó khỏi hỏng đất là dương, cái gì cái cũ ở dưới đất là âm. Ăn ít âm mà nhiều dương. Cho nên quý vị phải chọn một bữa nấu của ngày Tết toàn dương, nếu không là hai dương một âm. Và từ đó cứ giữ ăn như vậy, con người mỗi ngày nó phát triển sáng suốt ra, nhà nó giàu có ra, phú quý sinh con thông minh ra. Những điều đó quý vị cứ làm được kinh nghiệm rồi sẽ truyền lại cho người khác. Tết nhất không nên chứa thịt ở trong nhà nhiều ngày, dù chất dương nhưng mà chứa nó nhiều ngày nó ôi lên rồi, nó lên mốc rồi đó, lên meo rồi đó, hay là nó lên hôi rồi đó. Nhất là thịt mà để mà muối ra rồi để cho nó chua chua đó, mà thịt nướng anh em nướng á, nó thối thấm thấm rồi đem nướng nó mới thơm á. Âm dữ dội không, ăn vô nó biết, ăn vô nó ngủ gục chết bỏ, phải không? Cho nên những điểm đó chúng tôi tưởng là quý vị giỏi rồi, không ngờ là giờ tôi thấy quý vị không biết gì hết. Nhiều bà giáo sư của nữ công gia chánh á, tôi chung một mấy bà đã giỏi. Gần đây tôi theo dõi trên TV, tôi thấy mấy bà bày thắc cười lắm, bày toàn người ta ăn những chất để mà tự tử chết không. Ăn nhiều âm là bắt đầu đi tự tử thôi, đừng ham ăn nhiều, ăn ít nhưng mà dương á. Cũng như cái trái người Trung Quốc ở qua đây Việt Nam dọn trái bơ và tôi xin lỗi, trái bơm và trái xá lị họ không ăn. À, là vì đó bỏ chất khoa học, trái bự không ăn. Cái trái chân gà đó, tức là trái ô ma đó, nó dương dữ dội mà ai cũng chê hết. Nó ngộ vậy. Nhiều cái dương rất dương mà không chê, mà nhiều cái âm rất âm mà lại thích. Con người thích chết à, cho ông thích sống, thích bệnh cho ông thích mạnh, không? Thích buồn cho ông thích vui. Cho nên hãy hát giọng cổ, anh ơi em sắp đúc ruột rồi, vậy cái là xô vỗ tay rầm 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 à. Buồn quá mà đúc ruột rồi đấy, vỗ tay rầm rầm thôi. Mà người ta không bao giờ biết đưa cái đó vào đạo. Những câu hát về đạo, những câu hát giải thoát, những vần thơ giải thoát, những cái vở kịch giải thoát thì ít người đi. Cho nên Âu Mỹ họ những vở kịch triết lý, khoa học giả tưởng, cho nên thông minh phải rồi. của mình cái gì đâu có lõm thóm trong nhà ngoài phố nói những chuyện tào lao. Gần đây theo tôi thấy là trong nhà ngoài phố có những vở kịch rất hay, tuyệt vời, họ thay đổi trong lăng. Chỉ có giới Phật tử mình không thay đổi thôi. Cho nên tôi xin quý vị thay đổi cái cuộc Tết này, từ ăn, từ mặc, mặc cái áo tím là ngày Tết tôi cho xin kêu đi. Em ơi mồi tím qua cà buồn lắm đó, này khác là kia thì phải bỏ đi. Tím đòi qua sim, xin tím đòi qua sim cũng xin bỏ luôn đi, nó buồn lắm. Cái chất tím nó buồn lắm. Rằng ri bông hoa, con ó, con chim, con cu, con gà, con chữ này chữ kia, miếng sập sập, miếng rằng rằng, rồi có tết sáp, tết xa gì viết tên lên đủ thứ, bỏ đi. Tết này mà tuyệt vời nhất là màu trắng, màu vàng, màu xanh. Ba cái màu đó là tuyệt. Màu đỏ là đó, thịt đỏ, trong đó bầm bầm, bốn cái màu đó. Và một màu nữa là nó giống như là cái gần như đen xanh xám nè, năm cái màu được. Và nó toàn sắc. Quý vị may một cái áo dài thêu lên một cái bông đủ rồi, cứ miếng rằng to rằng nhỏ đó, cái đầu mình nó nhức đầu lắm. Người nào mà đau tim mà thấy cái áo đỏ bầm bầm mà chóng mặt liền, nhìn lên cái gạch, sàn gạch mà lót đó hoàn toàn chóng mặt liền. Cho nên cái màu sắc rất quan trọng đó. Vấn đề mặc, vấn đề ăn, vấn đề uống, uống những chất nước mà có ga đó, độc vô cùng. Uống càng nhiều nước đá chừng nào âm nhiều chừng đó. Nè, cho quý vị đừng có nói là uống nước đá cho mát. Mát thiệt, uống riết là xuống dưới mộ nằm ở dưới nó mát thiên thu luôn. Nó mất hoài, mất quỷ, mất mát mà không khi nào nóng hết á. Nằm ở dưới lòng đất nó tậy lệ lên trên này nó đắp lại mà làm gì, nắng xuống dưới mà không mát. Mát thiên thu, uống đi. Ăn nè, uống nè, mặc nè, nói năng nè, trò chơi nè, giải trí nè, chung quanh trong nhà nè, sự trình bày nè, màu sắc trong cái phòng ốc nè, tất cả năm nay quý vị thay đổi hoàn toàn cho chúng tôi. Đấy, chúng ta đón một cái mùa xuân thật là xuân. 30 chúng tôi có những điều gì dặn dò quý vị, chúng tôi dặn thêm. 29 năm nay không có 30. Và 20 này là ngày tất niên. 2 giờ về đây nghe giảng cái phẩm Dược Vương cuối cùng cuối năm. Đó. Và bài thứ 34 của cái khóa học Pháp Hoa. Rồi 3 giờ làm lễ tất niên. Nè, làm lễ tất niên đọc một vài cái gì đó rồi bắt đầu văn nghệ. Thì năm nay cái chúng Diệu Âm Bồ Tát, các nghệ sĩ trứ danh, họ sẽ có mặt trong cái chúng Diệu Âm Bồ Tát. Và họ chia ra 5-7 tiết một gì đó để họ kêu là biểu diễn cuối năm để chào mừng cho đạo tràng. Buổi lễ tất niên này nó làm cho chúng ta nó có một cái sinh khí để chúng ta tin tưởng rằng là chúng ta cái mùa Tết nhất định là hoàn chỉnh, trong sáng, tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng và chung quanh chúng ta nó có một cái gì đó nó gọi là một niềm tin. Cơ bản tiếng nói và sự trình bày là quan trọng. Tôi đã nói quý vị nè, một anh thượng sĩ đi đem về, đi qua cuối về vô chào ông thiếu quý. Dạ chào thiếu quý, trong đội đem đã vừa xong cuối mà được nhiêu? Dạ thưa là 30 gánh. Rồi đứng đó, cái anh sau vô chào thiếu quý, nói gì? Thưa thiếu quý đại tướng, là đơn vị em là vừa được 60 gánh. Rồi được rồi, cho anh được, cho thượng sĩ, cái trung đội của thượng sĩ được nghỉ một ngày phép. Trên kia nói dạ thưa đi thiếu quý kỳ vậy, hắn cũng nghe em mà sao em được nghĩ, mà nó nghĩ nó 60 giác mà mày có 30 gánh đó mà. Nó về nó rút cái đồng sóc nó quăng ra rồi nó giác vô tình giác. Em biết mày nãy mày không nói, mày sao không làm như nó. Nó thông minh hơn, nó 30 gánh nó rút ra thành 60 giác. Ăn thua là lối trình bày, thấy không? Tôi nói cái câu chuyện đó để quý vị thấy cái gần. Vừa rồi Ba Liên chúng ra mắt, tôi ghi cái cặp rõ ràng mà chúng trí giả đại sư cũng không thèm biết. Rồi cái chúng Lào La cũng không thèm biết. Cái chúng Lào La là cô Trúc Hạnh là rất là thông thạo mặt này. Nhưng bữa đó cô bận là sao hay cô quên cũng không biết. đọc cái tên pháp danh gì đó rồi gì đó vậy thôi. Tới cái chúng nam cư sĩ kia, ông cô vân của chúng nam cư sĩ, ông xin lên ông đọc, vì ông xuống ông viên đọc đã bỏ lớp không có chỗ đó, cho nên lên đọc, ông đọc 9 người trong ban quan chúng á, thì 2 vị trung học còn 7 vị là trình độ đại học. À, ông này sinh năm mấy, à, trình độ đại học, cô vân liền chung, ông này sinh năm mấy, trình độ đại công trình sư, trung trưởng danh dự, ông này là sinh năm mấy, tên là như vậy đó, pháp danh như vậy, à, trung trưởng điều hành đại học. Đọc 9 người rồi, tất cả những người dự và âm vang sau một ngày sau họ nghe cái trung nam cư sĩ này tuyệt vời, còn những giáo sư đại học lãnh đạo, ít nhất trong trung nam cư sĩ từ trung trưởng trở lên họ trên 50 vị giáo sư đại học, kỹ sư, bác sĩ, người ta tin liền. Còn mấy năm nay cứ nghĩ là mấy ông này là mấy ông làm biên trốn đạo tạo đời chung như chùa kiếm xôi ăn, ta đại học mà. Đã, tôi nói như vậy để quý vị thấy rõ, cứ lủi củi làm suốt năm mà không có cái áo mà mặc những ngày Tết, và ngày Tết cứ chung trong bếp mà nấu, thì cuối cùng suốt năm trong bếp mà nấu, nấu và nấu không bao giờ mở cái mặt ra hết. 3 ngày Tết cái mượn cho mượn chỗ quý vị để về mà khoe cái mặt, khoe cái áo, phải không? Xoa chút son chút phấn lên để cái mặt nó sáng chút, lọ lem lọ nồi không, suốt năm lọ lem lọ nồi. Đáng lẽ quý vị về đây phải tôi cho mướn chỗ đây quý vị, nghĩa là tình diệt đó là khác, phải không? Ở đây tôi năn nỉ mà quý vị cũng về nữa là sao chứ. Cơ bản phải gây niềm tin cho người khác, chị này được, có tâm đạo, về chùa ăn mặc lành lẽ, đến nỗi không có mắc nợ mắc nần, phải không? Nợ không có quỵt, nợ quỵt nằng. Tối thiểu vậy người ta mới chơi với mình chứ. Tại sao quý vị cứ rút ở nhà không? Còn nếu có đi thăm bè bạn bữa khác, người ta nói mùng 1 Tết cha, mùng 3 Tết thầy, thì để mùng 2 mình đi thăm bè bạn, hay đây ra. Cho nên ngày mùng 1 là ngày về chùa, ngày viếng Di Lặc, quý vị về đây đông đảo. Và nhất là 20 này tất niên, quý vị về đây cái tất niên, tắt hết cái năm này, việc gì xong bỏ hết để chuẩn bị đón năm mới. Năm 10 ngày để chuẩn bị đó. Và sáng mùng 1 là năm mới về chúng ta, tinh thần mới, cái tư tưởng mới, sinh khí mới, cái gì cũng mới hết, để chúng ta vui vẻ suốt năm mà chúng ta phấn đấu, chịu đựng với đời. Dòng đời nó trong có mà nó đục có, nó êm đềm có mà nó nặng nề có. Đủ sức chịu đựng một năm, để rồi còn nhiều dắt con cháu đằng trước và đằng hậu lai nữa. Nó mỏi mệt, nó mê mệt, đầu năm nó vui, nó buồn, nó rủ rượi, nó áo não, à, như các ông văn sĩ là người ta đua xe thì tới Tết này văn sĩ lên cái gác xếp không có cơm ăn, không có tiền trả tiền nhà. Vậy anh văn sĩ cái quái gì? Những cái than trời trách đất, tự trách mình trách người, ngày Tết dẹp đi. Tư tưởng bây giờ những ai yêu đời thì sống, ai không yêu đời quan bên đứng lên chỗ cho ta đi. Đời đáng yêu chứ đời đáng ghét, nhưng không phải yêu đời mà ta nhiễm đời. Cái chỗ của ta hành là chỗ đó. Yêu đời, mượn nó như nước trên dòng sông, để thuyền ta lướt qua nước, à, nước qua nước rồi bó thuyền bó nước để đi qua bên bến kia tầm tía, kiếm cây cối mà ăn chứ, cây lá mà ăn chứ, lại ở dưới nước uống nước hoài à, không lại ở cái dòng đời này hoài à. Cho nên đến đây là gặp mặt với nhau, mượn cái dòng đời này để tôi luyện bản thân và cái thức giác đi chỗ khác. Quý vị có giải thoát được hay không? Tự do quý vị. Quý vị có về được khỏi tiên, khỏi Phật, khỏi trời, khỏi thần hay không là do quý vị. Cho nên trong những ngày còn ở trái đất này, mặt đất này, trong cuộc dòng đời đen bạc mà đẹp, trong lục này, thì chúng ta phải làm hết sức mình để cái tâm hồn chúng ta nó thoải mái, để cho cái tư tưởng ta nó thông suốt, để cho cái ý niệm của chúng ta nó tuyệt vời, để cho cuộc sống chúng ta nó nhàn nhã. Còn sao á, nó luôn luôn nó đứng trên cành tre hút sao mà nó vẫn no, không? Con cò lặn lội dưới bờ sông suốt năm nó vẫn đói. Quý vị muốn làm con cò hay muốn làm con sao? Con cò lặn lội bờ sông mót bét nuôi chồng mà tiếng khóc nỉ non, dù có mót bét nuôi chồng tiếng khóc cũng nỉ non thôi. Quý vị có nghe con cò nó hát hay bao giờ đâu? Có cái hết nghe nó ao não chết bà luôn. Còn con sao là ví von ví von ví von. Quý vị muốn làm con sao hay muốn làm con cò? Mà có làm con cò là 364 năm, 4 ngày của một năm á, tha hồ làm con cò. Mùng 1 làm con sáo cho tôi một bữa đi. Tôi năn nỉ quý vị đó, hãy
nở nụ cười Di Lặc trong ngày mùng 1, thêm được ngày mùng 2 tốt, thêm được ngày mùng 3 nữa hay. Đừng sợ ngày 6 ngày tốt hết, tam nương mùng 3 tốt lắm. Mùng 3 có nhân chuyên, có sao nhân chuyên nó phá hết mấy cái tam nương tứ nương rồi. Thôi, năm nay chúng tôi nghĩ rằng đạo tràng đã có nhiều sự khởi sắc. Việc đi cúng dường 25 tỉnh đem lại cái phước đức cho quý vị cũng quá ư đầy đủ. Việc đi cứu trợ, trước kia chúng ta đi cứu trợ gần 8 chuyến cứu trợ, và gần đây chúng ta đi cứu trợ 5 chuyến cứu trợ. Gần đây chúng ta đã làm no 1.000 nhà, và trước kia chúng ta cũng gần 1.000 nhà. Cho nên tinh thần từ thiện xã hội chúng ta cũng hoàn chỉnh. Về học, về tu á, các liên chúng khác đã học từ cái khóa thứ nhì, tới khóa thứ ba, tới khóa thứ tư. Riêng ở đạo tràng buổi chiều đã học gần hết bộ kinh Pháp Hoa, tới cái phẩm Diệt Vương. Cho nên tôi thấy là nó nhiều cái tuyệt đẹp lắm. Trong liên chúng thì các liên chúng đã kiện toàn lại được. Tưởng rằng nó lần lần nó tan rã, bây giờ kiện toàn và bắt đầu nó khởi sắc. Cái khó khăn nhất là cái giới cái chúng nam cư sĩ, mà chúng nam cư sĩ bây giờ họ đã kiện toàn được, rất là vững vàng. Vừa rồi đi cứu trợ họ đi tới 7 người. Cái khó khăn nhất là giới và nghệ sĩ. Cái người này hát hay thì kỵ với người kia không đi, người kia hát hay thì kỵ người này không đi. Giới kỹ lương thì không thích gần tân nhạc, thích tân nhạc không gần cổ nhạc. Họa sĩ này không thích họa sĩ kia, thấy không? Nhạc sĩ kia thì không thích nhạc sĩ đó. Bên ngoài thì họ rất là thân mật nhau, không hề khi nào thấy họ có gì xích mích. Như đứng chung một tổ chức không bao giờ đứng chung. Băng nào theo băng đó, bầu đoàn nào theo bầu đoàn đó, không đứng chung. Mà ở đây chúng ta tổ chức được cái liên chúng văn nghệ sĩ, đặt là liên chúng Bồ Tát Diệu Âm, và họ đã quy tụ về trên 50 người rồi. Trên năm tới chúng ta hy vọng họ sẽ 100 người, và cứ đà này họ tiến tới. Như vậy thì quý vị cũng thấy rõ ràng không? Từ ngàn xa họ đã về, từ các nơi họ về. Đất lành thì chim đậu, còn mình ở đây ngay cái đất của mình mà không thèm đậu. Tết nhất mình không tới, mùng 5 ngày Tết, rằm mùng 1-30 những ngày đó mình bỏ. Cho nên bỏ thương, bỏ nhớ, bỏ đâu, bỏ gì, nhưng mà không thể bỏ chùa được. Chùa như thế này mà mình nỡ nào mình bỏ, ha? Cho nên quý vị kệ nó. Bây giờ làm thêm giờ nữa nó cũng vậy, bớt đi một giờ. Một tuần quý vị bớt một giờ. Cuối năm quý vị bớt đi 2 giờ để về giữ cái lễ tất niên. Hôm tất niên tôi mong rằng tất cả quý bộ mặt có mặt hôm nay, hôm tất niên có đủ hết, để mình hưởng cái tất niên với bạn mình chứ, với thầy mình chứ. Vị nào có cái gì mang về cúng với đó, không có còn được mang cái đầu, cái tư tưởng về cúng. Không ai bắt buộc quý vị quyên góp gì hết. Ai được nhiêu được, không được thì thôi. Dứt khoát đừng có ngần ngại, tôi không có tiền tôi không về. Ngoại trừ ngày Tết thì nên ăn mặc tuyệt vời, sáng thật, thật trời thật đất. 20 đây ai có đồ đẹp cũng cứ mặc, ai có đồ thường cũng cứ mặc, ai đi làm về bộ đồ áo sơ mi cục tay cũng cứ đến. Mấy bà đi làm về bộ đồ bộ, nghĩa là nó cũng dơ bẩn cũng cứ vào. Cuối năm ai không ai nghĩ cái chuyện đó, nhưng ai có đồ tốt rồi cũng nên mặc. Mặc cuối năm rồi về giặt ủi đi để chuẩn bị mặc đầu năm. Hoặc là vậy nào, mặc cái mặt giáo này hôi òm mà, đồ áo nâu sầm, chay lạc nâu sầm, cái tiếng nó quen rồi. Bây giờ không có cái đó nữa. Cái cách, cái gì tuyệt đẹp thì chúng ta hưởng thôi, cái gì thiệt ngon chúng ta ăn thôi, miễn là đừng ăn thịt chúng sanh thôi. Cây trái nấu cũng rất ngon, thứ gì cũng ngon hết á. Cho nên ăn ngon mặc đẹp, chứ không phải ăn ngon mặc ấm nữa. Và nhất là cái đầu phải cho đẹp, cái tư tưởng phải cho đẹp, lời nói phải cho đẹp. Và tuyệt vời siêu thoát, lúc nào cũng vươn lên trong lúc nào lặn xuống, lúc nào vui vẻ và yêu đời trong lúc nào chán đời. Thì cái khuôn mặt chúng ta mới vui vẻ. Chúc quý vị cuối năm hoàn thành tất cả những gì và dứt khoát được những gì, không còn tơ vương những điều buồn rầu, áo não, giận hờn, lo ngại, khổ đau, phiền não. Cuối năm dứt khoát, từ nay cho tới 29 là ngày sám hối nữa, là dứt khoát không còn gì nữa. Và kết tụ những gì tinh ma sinh khí màu nhiệm dương tứ, an vui giải thoát, hân hở vui mừng tất cả những gì kết lại cũng ngay trong đêm giao thừa đó.
để mùng một chúng ta một ngày Tết Đức Di Lặc Tông Phật nở nụ cười, và suốt cái tuần lễ Tết chúng ta vui vẻ, rồi thì cuối năm đó chúng ta sẽ thu gặt tất cả được những gì tốt đẹp nhất. Quý vị đừng nghĩ năm đó là năm tuổi xấu tuổi tốt đẹp, cái gì cái tư tưởng mình vượt qua thì tất cả những cái việc vượt qua. Những người nào có phan ngày mùng một mùng hai cứ tới chùa như thường đừng ngại. Đã. Cho nên ngày mùng một là không có một giọt lệ, vì Đức Di Lặc Tôn Phật vui cười, chúc quý vị sẽ vui cười và chuẩn bị cái niềm nụ cười này để đón Đức Phật Di Lặc trong lòng mình, trong đầu mình. Tất cả quý vị, gia quý quý vị đều được tội nguyện như thế. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát, Tát Đại Chứng Minh.